Chương 283. Hiểu lầm. Tấm bản đồ này người lấy được từ đâu? Tên đạo sĩ áo xám nhìn Lâm Vân như nhìn một người chết vậy. Y không biết người này gặp phải vận khí gì mà có được tấm bản đồ như vậy. Y muốn hỏi Lâm Vân lấy tấm bản đồ ở đâu, để y tới chỗ tìm xem còn có bảo vật nào khác không. Lâm Vân nắm một viên linh thạch trong tay, tranh thủ thời gian hồi phục linh khí, nên không trả lời tên đạo sĩ áo lam kia. Tên đạo sĩ áo lam thấy Lâm Vân không trả lời, liền đi tới trước mặt của Lâm Vân, rồi vung kiếm lên, không nói hai lời, một lần nữa đâm vào trái tim của Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ tay phóng ra tinh đao. Tên đạo sĩ áo lam không ngờ Lâm Vân bị thương vẫn còn lợi hại như vậy, lập tức bị chém thành hai nửa. Trước khi chết, trong mắt cũng tràn đầy không cam lòng, giống như tay sư huynh mà y vừa giết. Thấy hai tên đạo sĩ đã chết, Lâm Vân mới thở phào một tiếng. Lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng, không thể trở bên ngoài chữa thương. Nhất định phải trở về, nhưng không trở về nhà ở Yên Kinh mà trở về căn phòng mà Sung Hy đã để sẵn cho hắn. Ủa, bản đồ đâu rồi? Lúc này, Lâm Vân mới phát hiện tấm bản đồ kia không thấy. Chỗ này ngoài mình và hai tên đạo sĩ vừa mới chết kia thì có ai đâu nhỉ? Vì sao tấm bản đồ đã biến mất rồi? Lâm Vân cẩn thận tìm tòi xung quanh, nhưng vẫn không thấy. Vừa rồi cũng không có cơn gió mạnh nào, chẳng lẽ nó có thể tự động bay mất? Tìm một lúc lâu không tìm được mà Lâm Vân đã cực kỳ mệt mỏi rồi, không dám tiếp tục tìm kiếm nữa, thuận tay thu lại hai thanh kiếm của hai tên đạo sĩ kia, rồi phóng một mồi lửa, biến hai người thành tro bụi. Vừa nãy, kim quang phóng lên trời, đã có hai tên đạo sĩ tìm tới. Lâm Vân không dám khẳng định, lát nữa lại có người khác tới. Mà hiện tại, hắn đã suy yếu đến việc tự chữa thương cũng khó khăn. Tranh thủ thời gian lấy phi vân trùy ra, bước lên đó rồi bay về Thanh Hóa. Nhưng tới nơi, cũng đã là 3 giờ sáng. Lâm Vân từ cửa sổ bay vào căn phòng, liền ngã xuống sàn nhà, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Buổi tối, Sung Hy thường ngủ không sâu. Thăm anh Lâm Vân ngã xuống sàn, cô ta đã nghe thấy. Có rất nhiều bảo vệ canh phòng khu nhà này, chắc không có người lạ đi vào, nhưng thanh âm vừa rồi rất rõ ràng, hình như truyền tới từ phòng của tay lái xe Mộc Vân. Chẳng lẽ Mộc Vân đã trở lại? Sung Hy ngồi dậy, bật đèn lên, rồi đi tới phòng của Lâm Vân. Cô gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Xem ra là hắn chưa trở về. Liền thuận tay mở cửa. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, Sung Hy liền nhìn thấy Lâm Vân nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Liền kinh hãi thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Sung Hy sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới là phải dìu Lâm Vân lên giường rồi gọi thầy thuốc tới. Nhưng Sung Hy vừa mới chạm vào người Lâm Vân thì hắn đã tỉnh lại, nhìn thấy là Sung Hy mới thở phào một hơi. Sung Hy thấy Lâm Vân đã tỉnh lại, trong lòng liền vui vẻ, thiếu chút nữa buông tay làm cho Lâm Vân rơi xuống mặt đất. Hiện tại tóc của tên Mộc Vân này đã cháy đen, quần áo rách tung tóe. Hơn nữa, ở ngực hình như còn bị cái gì đâm vào, không biết có sâu không. Vết thương chồng chất như vậy mà hắn còn có thể chạy về một mình, không biết là đánh nhau với ai. Chẳng lẽ là Liên Gia sao? Anh nằm xuống đi, để tôi gọi thầy thuốc. Sung Hy nói xong, đang định về phòng gọi điện thoại. Không, không cần đâu. Lâm Vân bắt lấy cánh tay của Sung Hy, trong lòng tự nhủ. Nếu gọi thầy thuốc, không chừng mình thật sự mất mạng. Lâm Vân cũng không dám đem mạng nhỏ của mình giao cho người khác. Hắn không cho rằng còn có vị thầy thuốc nào biết trị cách trị liệu tốt hơn hắn. Mà mình ở Thanh Hóa đắc tội quá nhiều người, tính mạng ở trong tay mình vẫn là tốt hơn. Sung Hy không biết vì sao Lâm Vân không cần thầy thuốc, nhưng vẫn đồng ý nói. Ừ, vậy thì tôi không gọi thầy thuốc nữa, anh buông tay tôi ra đi. Cô ta không dám dùng sức dãy dụa vì sợ động phải vết thương của Lâm Vân. Nhớ kỹ đấy, vô luận thế nào cũng đừng gọi thầy thuốc. Nói xong câu đó, Lâm Vân lại hôn mê bất tỉnh. Sung Hy kinh hãi, vội vàng sờ mũi của Lâm Vân, phát hiện vẫn còn hô hấp. Tranh thủ thời gian lấy một chậu nước ấm, lau qua mặt cho Lâm Vân, nhưng vừa lau mặt của hắn đã suýt nữa dọa cô nhảy dựng. Nhìn kỹ lại thì mới biết người này hóa trang, như vậy cái tên Mộc Vân này cũng là giả. Sau khi rửa sạch hóa trang trên mặt, Sung Hy mới phát hiện khuôn mặt của Lâm Vân rất dễ nhìn, tuy không phải là đẹp trai nhất, nhưng lại có một mị lực rất hấp dẫn. thở dài một tiếng. Không biết vì sao Mộc Vân phải hóa trang, nhưng cô ta cũng không muốn tìm hiểu sâu. Nghĩ một lúc, vẫn là cởi áo của hắn xuống. Cơ thể rắn chắc, cân xứng, bạo lộ trước mặt Sung Hy. Sung Hy sửng sốt một chút, người này sao có làn da tốt như vậy? Phối hợp với khuôn mặt của hắn, quả thực là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Liền vội vàng thu hồi lại tâm tư, cẩn thận lau vết máu trên người Lâm Vân. Lúc này mới phát hiện ra vết thương xuyên thủng ngực. Trông thấy miệng vết thương sâu như vậy, Sung Hy suýt nữa kêu ra tiếng, nhưng vẫn cố nhịn được. Sau khi giặt sạch sẽ quần áo của Lâm Vân rồi hong khô, thì mặc lại cho hắn. Làm xong mấy việc, Xuân Hy đã chảy mồ hôi đầy trán. Trong lòng tự nhủ, sao trên thân thể người này cũng có mùi thơm nhỉ? À, đây không phải mùi thơm, mà là một cảm giác tươi mát gì đó. Trên người của mình có mùi thơm, chỉ có vài người là biết. Còn phần lớn mọi người cho rằng mình là phun nước hoa. Nhưng Xuân Hy tự biết là cô ta chưa bao giờ xịt nước hoa. Hôm nay cô ta mới phát hiện Mộc Vân cũng giống như mình, trên người có hương vị tươi mát tự nhiên. Chẳng lẽ hắn và mình là cùng một loại người? Nhìn quần dài của Lâm Vân, cuối cùng là không có dũng khí để cởi. Hiện tại sắc mặt của Lâm Vân rất tái nhợt. Lúc Sung Hy lau khuôn mặt và thân thể hắn, hắn đã cảm nhận được, hắn cũng minh bạch, Sung Hy đã biết tướng mạo thật của mình, nhưng hắn không có cách nào mở mắt được. Hiện tại hắn có thể làm là cố gắng tụ kết tinh lực, thông thả chữa trị vết thương của bản thân. Nặng nhất vẫn là một kiếm xuyên ngực kia. Mà cô nàng Sung Hy kia lạ thật, lau xong thân thể của mình rồi còn không mặc áo lại cho mình, còn vuốt ve miệng vết thương kia nửa ngày trời. Cái này làm cho Lâm Vân thật sự không nhẫn nhịn được. Cũng may, về sau cô ta mới mặc lại quần áo cho hắn. Mộc Vân, anh rốt cuộc là loại người như thế nào? Sao tôi không thể nhìn thấu anh nhỉ? Mà vì sao anh cần phải hóa trang? Sung Hy ngồi ở bên giường của Lâm Vân, nhìn chằm chằm vào hắn, lầm bầm nói. Lâm Vân nghe thấy tiếng lầm bầm của Sung Hy, thiếu chút nữa buồn bực đến hôn mê. Cũng may, hiện tại hắn đã có thể chậm rãi vận chuyển tinh lực chữa trị miệng vết thương. Không lâu sau, vì quá mức mệt mỏi, Lâm Vân đã lâm vào ngủ say. Tinh lực vẫn tự động chữa trị vết thương. Sung Hy không dám rời đi Lâm Vân. Tuy nhiên cô ta có thể thấy huyết sắc dần dần xuất hiện trên mặt Lâm Vân, thương thế có vẻ cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Cô ta không dám rời đi, chỉ sợ vết thương có gì tái phát. Sung Hy mơ thấy một giấc mộng khá xa lạ. Cô ta mơ thấy mình đang nằm trong ngực của một người nam nhân. Trong mơ, cô ta đột nhiên nghĩ, khi nào mình mới có thể tìm được một người nam nhân mà mình yêu mến? Nghĩ tới đây thì cả kinh, liền mở to mắt, mới phát hiện mình đang nằm trong ngực của Lâm Vân. Mà hiện tại đã là buổi sáng. Cô ta sợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi lên. Cũng may Lâm Vân vẫn đang ngủ nên mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu bị Mộc Vân biết mình ngủ thiếp trong ngực của hắn, chắc là mắc cỡ chết người. Lâm Vân đương nhiên sẽ không tỉnh lại. Tinh lực của hắn càng ngày càng hùng hậu. Miệng vết thương nhờ được tinh lực vận chuyển rất nhanh được chữa trị. Các vết thương do lá bùa kia đập vào cũng không còn dấu vết gì. Sung Hy không dám nhìn Lâm Vân nữa, nàng sợ mình nhìn Lâm Vân mà Lâm Vân vừa lúc tỉnh dậy thì sẽ xấu hổ. Chị Nam! Sung Hy vừa mới cửa phòng của Lâm Vân đi ra thì thấy chị Nam đã đứng ở đó. Tiếu Nam chính là người thân cận nhất của Sung Hy, rất nhiều việc của Sung Hy đều giao cho Tiếu Nam đi làm. Nhưng hôm nay, Tiếu Nam lại trông thấy Sung Hy vốn không bao giờ thèm ngó tới các nam nhân khác, rõ ràng đi ra từ căn phòng của Tài Bảo Tiêu kia. Tiểu Hy, Tiếu Nam ngây ngẩn cả người, lại chỉ có áo ngủ, trên áo ngủ là vết máu, đây là chuyện gì? Ngó đầu nhìn vào căn phòng thì thấy Tài Bảo Tiêu còn đang nằm trên giường. Sung Hy rõ ràng qua đêm với một người bảo tiêu. Tiếu Nam không dám tin vào mắt mình. Sung Hy không có cách nào giải thích rõ ràng với Tiếu Nam, vội vàng nói. Chị Nam, hôm nay em không tới công ty đâu. Chuyện của công ty chị giúp em giải quyết. Nói xong, Sung Hy vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiếu Nam cười cười. Rốt cuộc đã có nam nhân chinh phục được con bé. Có lẽ từ nay về sau, Tiểu Hy không còn phải mang theo bộ mặt lạnh như băng như trước nữa. Tuy cảm thấy Tài Bảo Tiêu căn bản không xứng với Sung Hy, nhưng Tiếu Nam đã cảm thấy yên tâm. Sung Hy đã không còn nhỏ, sắp 25 tuổi rồi. Huống hồ chuyện của công ty đã đâu vào đó, con bé nên tìm một chốn quy túc. Tuy người đó không khiến mình quá hài lòng, nhưng chỉ cần Sung Hy yêu mến là tốt rồi. Con bé không thiếu tiền, cả gia tộc cũng chỉ còn một mình con bé, không cần phải tìm một gia đình môn đăng hộ đối. Chương 284: Giấu tình nhân trong nhà. Chị Nam vì chuyện Sung Hy mà trong lòng cao hứng, vội vàng trả lời: "Tiểu Hy cứ nghỉ ngơi thoải mái với Mộc Vân đi, chị thấy hắn không tồi lắm đâu. Tuy không phải là người giàu có gì, nhưng chỉ cần em yêu mến là tốt rồi, đừng làm cho hắn cảm thấy bị gò bó." Sung Hy sửng sốt một chút, liền biết chị Nam hiểu lầm. Cô ta cũng biết chị Nam nói đừng để cho hắn gò bó là có ý gì. Ý là nói mình đừng để cho tay Mộc Vân kia cảm thấy tự ti. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa của chị Nam, Sung Hy thở dài một tiếng. Mộc Vân là nam nhân của mình sao? Lắc đầu, đương nhiên là không phải. Thời gian mình tiếp xúc với tên kia cũng không dài. Tuy hắn cho mình một cảm giác rất thần bí và có bản lãnh, nhưng hắn lại không phải là nam nhân của mình. Khi Lâm Vân tỉnh lại, cảm thấy thể lực đã hồi phục rất tốt, hắn đã hoàn toàn áp chế được vết thương. Một khi tinh lực có thể vận hành bình thường, vết thương kia mặc dù nặng, nhưng không phải là điều khó khăn gì đối với hắn. Bởi vì ngày hôm qua bị thương, thiếu chút nữa chết, Lâm Vân càng thêm tưởng niệm Vũ Tích, liền lôi ra điện thoại, trực tiếp gọi cho nàng. Hai người không biết nói chuyện bao lâu, thẳng tới khi Sung Hy lần nữa đẩy cửa đi vào. Lâm Vân đã biết Liễu Nhược Sương không muốn rảnh rỗi ngồi ở nhà, nên cũng đã tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Sung Hy bưng một bát cháo cho Lâm Vân. Trông thấy hắn vừa cúp điện thoại xong, cũng không hỏi Lâm Vân gọi điện cho ai. Cảm ơn cô. Tuy Sung Hy không dìu mình lên giường, mình vẫn có thể trị thương, nhưng Lâm Vân vẫn phi thường biết ơn cô ta. Dù sao, căn phòng này cũng là của cô ta để lại. Cần gì nói câu cảm ơn, anh đã giúp tôi rất nhiều lần mà. Sung Hy thấy Lâm Vân đã ăn xong bát cháo, liền cầm bát đi. Nghĩ nghĩ, lại hỏi. Anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không? Tôi biết anh khẳng định không phải là một lái xe. Còn nữa, vì sao anh phải cải trang? Lâm Vân trầm mặc một lát. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Sung Hy thấy Lâm Vân không trả lời, cũng không cự tuyệt. Trái tim đập thình thịch, liền cam đoan một câu. Tôi cũng không biết nói sao với cô. Tôi là chủ của một công ty ở Yên Kinh. Đến Thanh Hóa là có mục đích khác, mà mục đích đó chắc cô cũng đoán ra. Đó là tìm cây tuyết liên tử. Tôi nghe nói nhà Mộ Dung có cây thuốc này, nên mới nhờ cô tìm kiếm tin tức của nhà Mộ Dung. Về phần giả trang là không muốn gánh thêm phiền phức. Lâm Phân nghĩ nghĩ, nửa thật, nửa giả nói. Vậy à, thật xin lỗi vì tôi đã sai người tìm hai ngày, nhưng cũng không tìm ra được tin tức gì. Anh không nên gấp gáp. Người của tôi vẫn còn đang tìm kiếm. Một khi tìm được, tôi lập tức sẽ thông báo cho anh biết. Còn nữa, cảm ơn anh đã cho tôi cái vòng tay. Sung Hy nói xong, giơ cái vòng đeo trên tay lên. Lâm Vân cười cười, không nói gì. Sung Hy thấy Lâm Vân không nói gì, mím môi, lần nữa nói. Kỳ thực, vừa nãy tôi định hỏi, vì sao cái vòng anh cho tôi lại có thể tự động bảo vệ vậy? Cái vòng này tôi đã nhìn đi nhìn lại rồi. Nó chỉ được làm từ tài liệu bình thường mà thôi. Bên trong không có bất kỳ pin hay là thiết bị điện tử nào. Anh có thể nói cho tôi biết anh làm nó như thế nào không? Anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ cho người khác đâu. Nói xong, Sung Hy rất chờ mong nhìn Lâm Vân. Lời nói thật, nàng đã hoài nghi cái vòng tay thô ráp này mấy ngày nay rồi. Nếu hiện tại không hỏi ra thì sẽ rây rứt khó chịu. Lâm Vân thở dài một tiếng. Điều này muốn hắn giải thích như thế nào? Hắn làm cái vòng tay là vì phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ được, tới hắn vừa rời đi Thanh Hóa, chiếc vòng tay đã nổi lên tác dụng rồi. Không biết cô nàng Sung Hy này đã đắc tội bao nhiêu người, có lẽ không kém hơn mình. Thấy biểu lộ chờ mong của Sung Hy như vậy, Lâm Vân không tìm được lời nào để nói dối, đành phải nói bừa. Tôi là thần tiên từ trên trời, bởi vì phạm vào luật trời mà bị giáng xuống trần gian. Nói xong, Lâm Vân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được cái cớ nửa giải thích, nửa nói giỡn. Lấy cớ như vậy chắc chắn sẽ không ai tin. Đồng thời người đó cũng hiểu là mình không có ý giải thích. tôi vẫn cho rằng anh là thần tiên, thật không ngờ đây là sự thật. Hai mắt của Sung Hy sáng lên, đột nhiên bắt lấy tay của Lâm Vân, chỉ sợ Lâm Vân tùy hứng bay đi. Cái này cũng có người tin sao? Hai mắt của Lâm Vân tối sầm, suýt nữa là hôn mê bất tỉnh. Cô vẫn thật sự tin sao? Lâm Vân mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Sung Hy. Nữ nhân này làm sao mà trí lực dường như có chút cô đơn lạnh lẽo vậy? Đương nhiên là tin. Tuy nhiên, bây giờ tôi không hỏi anh, đợi khi vết thương của anh lành lại, tôi có chuyện muốn nói. Đây không phải là điện thoại tôi cho anh à? Sung Hy lấy điện thoại từ trong tay Lâm Vân. Anh nói anh không có điện thoại, thế đây là cái gì? Hừ, anh nói dối tôi sao? Sung Hy không chút do dự, dùng điện thoại của Lâm Vân gọi vào máy của mình. Lâm Vân bất đắc dĩ nhìn Sung Hy, lấy lại điện thoại của mình rồi không thèm để ý đến cô. Nhắm mắt tiếp tục trị thương. 3 ngày sau, Lâm Vân đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Sung Hy vẫn chưa tìm được manh mối gì về Mộ Dung gia. Lâm Vân không thể tiếp tục đợi được nữa. Để lại cho Sung Hy một bức thư, rồi tự mình rời khỏi Thanh Hóa. Nằm đây chờ đợi, chi bằng tự mình đi Hồng Kông tìm Đao Cửu. Về phần tấm bản đồ kia, Lâm Vân vẫn không hiểu rõ là nó đã biến đi nơi nào rồi. Sung Hy mấy ngày nay không có tâm tư gì ở lại công ty. Nếu như không phải công ty vừa có nhiều chuyện được gây dựng nên, cô quả thực không muốn tiếp tục ở lại công ty nữa. Mỗi ngày chỉ mong về sớm để được nói chuyện cùng Lâm Vân. Tính cách lạnh lùng ban đầu bởi vì quan hệ của Lâm Vân rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thay đổi của Sung Hy, chị Nam nhìn thấy rất rõ. Trong lão viện Sung gia của đại tiểu thư này giấu một tình nhân. Điều đó cô biết. Mỗi ngày, khi nhìn Sung Hy vội vàng về nhà để anh em với tình nhân kia, cô luôn muốn cười. Sung Hy lạnh lùng cũng đã có người để thích. Cái này trước đây đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ sau khi biết, trong căn nhà cũ của Tiểu Hy có dấu tình nhân, chị Nam rất ít khi lui tới chỗ ở của Sung Hy. Tiểu Hy, sao không dẫn bạn trai em tới đây, để cậu ấy đến công ty cùng làm việc? Hôm nay, chị Nam thấy Sung Hy lại vội vội vàng vàng bảo mình lái xe đưa cô về nhà, liền hỏi. À, Sung Hy da mặt cũng không dày, lập tức liền đỏ lên, rất nhanh muốn nói gì đó, tuy nhiên nghĩ lại một chút lại không phản bác gì. Thấy bộ dạng của Sung Hy, chị Nam thầm than, trong lòng tự nhủ, con gái rơi vào bể tình thật khó có thể dùng lời lẽ thường để nói chuyện. Hôm nay, tâm tình của Sung Hy lại cực kỳ tốt, bởi vì cô biết vệ sĩ tiên nhân của mình đã bình phục, chuẩn bị hôm nay dẫn hắn đi quán bar tình nhân uống một ly Diễm Dương Băng. Cho nên sau khi tạm biệt chị Nam, không thể chờ đợi được nữa mà đẩy cửa phòng của Lâm Vân. Căn phòng trống trơn khiến cô có một loại dự cảm hụt hẫng. Nhìn bức thư trên giường của Lâm Vân, cô có một loại cảm giác mình sẽ không còn được gặp lại vệ sĩ Lâm Vân của mình nữa rồi. 3 bước làm 2 đi lên, cầm lá thư trên giường của Lâm Vân, vội vàng mở thư ra. Quen biết cô, tôi thấy rất vui. Tôi đi đây. Cảm ơn cô thời gian vừa qua, cô đã cho tôi nương nhờ. Về phần Mộ Dung gia không tìm thấy thì không cần tìm nữa nhé. Có lẽ không có gia tộc này. À, quên mất nói với cô. Tôi không phải là tiên nhân gì cả. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Về sau có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhé. Lâm Vân. Một bức thư chỉ đơn giản vài từ rơi trên mặt đất. Sung Hy ngồi bịch xuống giường của Lâm Vân. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất vô lực. Người như nhũng ra. Tại sao không nói lời nào đã đi chứ? Mình tại sao lại phải để ý đến người vệ sĩ bình thường này? Câu nói kia của anh ta có ý gì? Lẽ nào cho rằng mình mỗi ngày nói chuyện cùng anh ta là bởi vì anh ta là tiên nhân? Nhưng mình trước giờ chưa từng nghĩ như vậy. Chỉ là thích nói chuyện với anh ta mà thôi. Huống hồ sau khi sự việc xảy ra, mình cũng cho rằng lúc đó do mình bị ván đầu, mới coi Lâm Vân là tiên nhân. Làm gì có tiên nhân nào như vậy chứ? Huống hồ từ tiên nhân nói ra cũng quá hoang đường mà. Chỉ là không giải thích với anh ta mà thôi. Anh ta hiểu lầm mình rồi. Còn nữa, hóa ra anh ta tên là Lâm Vân. Sao cái tên này nghe quen thuộc thế? Đúng rồi, mình có số điện thoại của anh ấy. Nghĩ đến đây cô vội vàng gọi đến chiếc vân tinh linh mà cô cho hắn. Chiếc chuông vang lên trên giường. chiếc điện thoại này của Lâm Vân căn bản không mang theo. Xuân Huy không chịu từ bỏ, tiếp tục gọi đến số điện thoại cũ của Lâm Vân. Lần trước, khi mình phát hiện ra điện thoại của anh ta, thuận tiện dùng điện thoại của anh ta gọi vào máy của mình, cho nên có số của anh ta. May mắn là lần trước mình làm chuyện này, nếu không thì thực sự không tìm được người này. Nhưng âm thanh khiến cô thất vọng lại vang lên, điện thoại vẫn là không nằm vùng phủ sóng. Lâm Vân lần nữa đi tới đỉnh núi Cương Sơn, không phát hiện được tung tích của tấm bản đồ. Tuy biết đây là một vật quý vô cùng, nhưng xem ra nó không có duyên với mình rồi. Chương 285 Vụ tích gặp nguy hiểm. Thả lỏng tâm tư, không tiếp tục tìm kiếm tấm tàng bảo đồ này nữa, Lâm Vân nhanh chóng bay về bệnh Thanh Thủy ở Hồng Kông. Hắn cũng không đi một cách cấp tốc. Dù như vậy, nhưng chưa đến một tiếng, Lâm Vân đã đến Vịnh Thanh Thủy. Lâm Vân tốn không mấy thời gian, đã tìm thấy đao cũ ở trong một trang viên tư nhân xa hoa. Một vết đao kéo từ mắt trái xuống, trong tay còn cầm một cây gậy golf. Chung quanh có vài tên vệ sĩ, còn có hai người đẹp đang rất bận rộn. Xem ra tên đao cũ này sống cũng không tệ. Lâm Vân đi vào sân golf, thì thấy mấy tên đạo sĩ mới phát hiện ra Lâm Vân đã đột nhiên đi vào. Lần lượt xong tới, đao cũ cũng đã nhìn thấy Lâm Vân. Gã nhiều năm sống trong cảnh đau máu, Lâm Vân vừa xuất hiện đã mang lại cho gã một cảm giác nguy hiểm cực độ. Đao cũ thuận tay vứt gậy golf trong tay, rất sắc bén, chầm chầm nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không chọn búa giết người, chỉ thuận tay đánh ra vài phát. Bốn tên vệ sĩ và hai cô gái đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đao cũ tráo mắt ra nhìn. Sức mạnh của Lâm Vân nằm ngoài dự liệu của gã. Đao cũ gần như đến nghĩ cũng không nghĩ, liền rút súng ngắn ra, chỉa về phía Lâm Vân, bắn ba phát. Lâm Vân tiện tay chộp ba viên đạn trong tay. Người chính là Đao cũ. Nhìn thần sắc bình thản không có gì lạ của Lâm Vân, Đao cũ đột nhiên cảm thấy tim gan mình không cách nào để tiếp nhận chuyện ly kỳ trước mắt này. Gã biết rõ uy lực của khẩu súng trong tay gã. Khẩu côn đặc chế bán tự động. Tuy tốc độ bay ra không phải là rất lớn, nhưng sự gây hại của viên đạn này lại không nhỏ chút nào. Vậy mà người này lại có thể chộp ba viên đạn vào trong tay. Ta hỏi người đó, người điếc rồi sao? Lâm Vân thuận tay ném một viên đạn về phía Đao cũ. Viên đạn này giống như được bắn ra từ khẩu súng ngắn, xuyên qua cổ tay mà Đao cũ đang cầm súng. Khẩu côn rơi xuống đất. Đao cũ lúc này mới kịp phản ứng. Một đòn mà Lâm Vân cho gã quả thực quá lớn, gần như quên mất sự đau đớn trên cổ tay mình. Lần đầu tiên phát hiện cái mạng nhỏ của mình quá mong manh, run rẩy đáp. Ta là Đao cũ. Lâm Vân đi đến trước một cái ghế, dùng để ngồi nghỉ ngơi, và ngồi xuống. Xung quanh là do người giết. Đao cũ sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Hóa ra người này đến là vì chuyện của Xung gia. Đã mấy chục năm rồi, không ngờ vẫn có người của Xung gia tìm đến. Rốt cuộc là có xong hay không? Tuy nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng lại không dám thừa nhận. Đúng, Xung Quang là do bọn ta giết. Đao cũ trả lời vô cùng cẩn thận. Xung Quang cũng không tính là một mình gã giết, nhưng hiện tại dường như chỉ có mình gã ở đây chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ồ, hay 30 năm trước, các ngươi vì nguyên nhân gì mà giết cả nhà Xung gia? Lâm Phần mang giọng rất lạnh nói. Đao cũ rùng mình một cái, vội vàng trả lời. Ta khi đó chỉ là một tên đệ tử quen, không biết là nguyên nhân gì, chỉ biết nghe theo sự phân phó của lão đại. Phục, một vệt máu bắn qua, một ngón tay của Đao cũ rơi xuống mặt đất. Câu trả lời này ta không hài lòng. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Nhưng khi đó ta thật sự... Đao cũ lời còn chưa dứt, lại phục một tiếng. Tiếp tục một ngón tay rơi xuống. Ngươi... Đao cũ thấy qua nhiều kẻ không nói đạo lý, nhưng chưa gặp qua tên nào như vậy. Lâm Vân trong nội tâm thầm giận. Tên đao cũ này có thể làm lão đại quá lâu rồi. Tên khốn này, chuyện mà Lý Xuân cũng biết, gã không ngờ nói không biết. Lại một lần nữa vung tay lên, cả cổ tay của đao cũ rơi xuống đất. Kỳ quái, đó là trên cổ tay chỉ chảy ra rất ít máu. Sự kiên nhẫn của ta có hạn thôi. Chỉ cần ngươi nói láo thêm nửa từ thì không còn đơn giản như vậy nữa đâu. Cơn tức của Lâm Phần bốc lên đến ốc. Được, ngươi có thể giết ta, ta vẫn không biết gì cả. Đao Cửu hùng hổ. Tuy đã tu dưỡng mấy năm nay, sớm đã không còn sự khẳng khái không sợ chết như những năm đó, nhưng tâm huyết thì vẫn còn chút. Huống hồ gã biết rõ, mình rơi vào tay tên này rồi, thì bất luận như thế nào cũng không thoát được chữ chết. Lâm Phần ban đầu còn chỉ nghĩ, sau khi hỏi chuyện của Đao Cửu sẽ đơn giản mà giết gã đi. Không ngờ tên này lại lì lợm như vậy. Một đám lửa tím bốc lên từ lòng bàn chân của Đao Cửu, rồi từ từ cháy bùng lên. Một loại đau đớn như xé rách tim gan truyền đến. Đao Cửu hét lớn, nhưng phát hiện mình đã không thể kêu ra tiếng được nữa rồi. Muốn động thủ, nhưng phát hiện cả cơ thể không thể động đậy được nữa. Vậy mà gã vẫn không thể ngất đi. Nếu như có thể chết, Đao Cửu muốn mình dù chết đi vạn lần cũng không muốn chịu cảm giác này. Ma quỷ, tha ta ra, ta nói. Đao Cửu muốn gắng sức hô lên, nhưng lời nói đến bên miệng lại không phát thành tiếng. Tinh hỏa màu tím vẫn không ngừng chậm rãi thiêu đốt, để khiến người ta sợ hãi này nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ. Lâm Phần khóe miệng lần nữa lại lộ ra một tia cười lạnh. Đạn trong tay một lần nữa lại bị hắn bắn ra một viên. Một tiếng kêu thảm truyền đến từ căn nhà phía xa. Người bây giờ có thể nói được chưa vậy? Lâm Vân chậm rì rì hỏi. Đao Cửu phát hiện bàn chân mình đã bị lửa thiêu mất một bên. Một ngọn lửa tím nhỏ vẫn cháy dưới chân mình. Gã hận mình sao không ngã xuống. Người này quả thực là có thủ đoạn thông thiên. Người hỏi đi, chỉ cần sau khi ta nói xong, người hãy cho ta một sự thống khoái. Đao Cửu cắn răng nói ra, toàn thân đã ướt đẫm. Lâm Phần không tiếp lời. Đao Cửu biết rõ, nói nhảm nữa cũng không hữu dụng. Chịu đựng sự đau đớn toàn thân nói. Người hỏi những thứ này, ta nghĩ người đã biết ta là người của Tử Ngọ Bang rồi. Hơn 20 năm trước, bang chủ của Tử Ngọ Bang vì bị trọng thương nên muốn cầu xin một viên tuyết liên tử tổ truyền của Sung Gia và đã bị cự tuyệt. Đêm đó, bọn ta đến Sung Gia cướp đoạt viên tuyết liên tử này. Khi ta gặp Sung Quang, thì y đã bị trọng thương rồi. Ta lúc đó chém y ba đao. Khi ta định giết một gã dược sư khác, bọn ta nhận được tín hiệu Sung Gia có cao thủ đến trợ giúp. Người của Tử Ngọ Bang, bọn ta đã chết hơn phần nữa. Ta cùng mấy huynh đệ không kịp nghĩ nhiều, chỉ đành mau chóng thoát thân. Sau khi rời khỏi, mới biết bàn chủ đã bị cao thủ của Sung Gia giết chết. Những bàn đồ của Tử Ngọ Bang còn lại đang bị giết chóc. Bọn ta trốn, không thể trốn, lập tức cùng với một vài huynh đệ nhập cư trái phép đến Hồng Kông. Hiện tại, Tuyết Liên Tử đang ở trong tay ai? Lâm Vân lập tức hỏi. Đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Sau khi Lâm Vân hỏi xong, liền trông thấy ánh mắt của Đao Cửu có chút lập lòe, lập tức mang theo một tia thần thức quát. Nói mau! Nếu như ta phát hiện ra ngươi có chút lừa dối, thì ngươi sẽ biến thành đống tro bụi. Đao Cửu rùng mình một cái, vội vàng trả lời. Tuyết Liên Tử do tôi và một người huynh đệ mang đi. Người huynh đệ kia đã chết từ 10 năm trước trong một cuộc chém giết giữa các hắc bang rồi. Về sau thì nó nằm ở trong tay tôi. Lâm Phần nghe vậy, rất mừng rỡ. Vốn đang tính toán đi tìm vài bang hội khác để hỏi. Thậm chí đã tính toán đến tình huống xấu nhất, là Tuyết Liên Tử đã bị cao thủ đứng sau nhà Sung Gia kia cầm đi, không ngờ lại dễ dàng tìm được như vậy. Liền giấu giếm thành sắc, tiếp tục quát hỏi. Hiện tại, người lập tức mang ta đi lấy Tuyết Liên Tử, đừng có tâm tư khác. Người cũng biết ta là người không thể thích lê mê. Đao Cửu luôn miệng nói. Tôi đặt nó ở trong hòm sắt. Lời của Đao Cửu còn chưa dứt, thì đã bị Lâm Vân xách lên, trực tiếp bay về chỗ ở của y. Lúc này, Đao Cửu mới biết chỗ đáng sợ của Lâm Vân. Rõ ràng có thể bay được. Nếu không phải toàn thân của y đang đau đớn vô cùng, thì y còn tưởng mình nằm mơ. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của y. Cho nên, đâu dám do dự. Vừa về tới nơi, lập tức mở khóa an toàn, lấy một cái hộp ngọc đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân mở ra nhìn, quả nhiên là một cây tuyết liên tử. Không ngờ mình thực sự tìm được một cây tuyết liên tử nghìn năm. Vốn chỉ là đến đây thử tìm xem, vậy mà chỉ cần vài ngày là tìm được tuyết liên tử này rồi. Xem ra bất cứ chuyện gì, cho dù thoạt nhìn không có khả năng, nhưng chỉ cần mình đi làm thì có thể thành công. Tựa như nếu mình cố gắng tu, tăng tu vi để trở về Đại Lục Thiên Hồng, nhỡ đâu mình lại thành công thì sao? Tuy cây thảo dược này là của Sung gia, nhưng dù sao cũng đã bị cướp đi vài chục năm mới bị mình tìm được. Mình đã thuận tiện giúp Sung Hy trả thù, coi như Tuyết Liên Tử là thù lao. Lâm Vân không hề nói nhảm, vùng tài hóa đao cửu thành tro bụi, rồi lập tức trở về Yên Kinh. Tuy hắn rời đi Vũ Tích chưa được 10 ngày, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng cho nàng. Hắn luôn có một cảm giác, địa cầu sắp phát sinh ra một sự việc nào đó. Lúc này, nếu có thể không ly khai thân nhân của mình, thì vẫn không nên ly khai. Lâm Vân vội vàng phi hành, mới 10 phút đã trở về Yên Kinh. Khi phóng thần thức kiểm tra thì sắc mặt Lâm Vân lại lập tức đại biến. Hắn rõ ràng không trông thấy vợ của mình ở nhà. Nhẽ ra hiện tại đã là 8 giờ tối, Vũ Tích khẳng định phải ở nhà mới đúng. Nhưng sự thật là chỉ có Liễu Nhược Sương, em gái Lâm Hinh, mẫu thân và mẹ vợ là đang khẩn trương ngồi trong phòng khách, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Vân nghĩ thầm, Vũ Tích cũng đã là luyện khí kỳ tầng thứ 4, lại học xong được phong nhận, chẳng lẽ có người có thể tạo thành sự uy hiếp cho nàng sao? Sao có thể như vậy? Thần thức quét tới công ty thì vẫn không thấy. Hiện tại thần thức của Lâm Vân đã có thể bao trùm toàn bộ Yên Kinh, nên không chút do dự phóng hết mức. Một phút sau, Lâm Vân giận tím mặt bởi vì hắn trông thấy Hàng Vũ Tích đang bị một tên tu sĩ cũng là luyện khí kỳ ngăn cản ở một nhà xưởng bỏ hoang. May mà chỗ đó chỉ cách đây hơn 100 km, nếu không hắn đã không nhìn thấy rồi. Lâm Vân lập tức bay tới khu nhà hoang đó. Cái tên tu luyện khí sĩ kia có tu vi cao hơn hẳn Vũ Tích, đã là tầng thứ 6. Chẳng lẽ người này chính là luyện khí sĩ mà Tam Gia Gia đã nói sao? Không phải nói những người này thuộc tổ chức dị năng của quốc gia cơ mà. Tôi chỉ cần linh căn của cô. Nói thật, một người có linh căn tốt như cô không giao cho tôi thì thật là lãng phí. Nếu như cô nguyện ý đi theo tôi sẽ không bạc đãi cô. Tôi sẽ thu cô làm vợ bé. Cô phải biết rằng tôi chính là người của tổ chức dị năng quốc gia. Quyền thế của tôi còn lớn hơn người chồng của cô không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải là dung mạo của cô đã đả động tôi, thì tôi đã không mất tâm tư như vậy. Nói thật, tôi còn chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như cô. Lão công kia của cô tuy có thể khua tay múa chân vài trò, nhưng hắn biết làm điều này không? Nói tới đây, tên nam tử tiện tay phóng ra 3 quả cầu lửa, rồi ném xuống sàn nhà làm bằng xi măng. Lập tức chỗ đó xuất hiện một cái hố. Y liền dương dương đắc ý, nhìn về phía Hàng Vũ Tích. Ngươi là đồ hèn hả? Rõ ràng đã lừa gạt ta tới đây. Lão công của ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Ngươi thuộc tổ chức dị năng của quốc gia thì như thế nào? Ngươi chỉ là một tên bại hoại mà thôi. Hàng Vũ Tích cười lạnh một tiếng, rồi lùi về phía sau vài bước. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đến lúc đó ta hút hết linh căn của cô, lại cưỡng bức cô, xem lão công của cô đến đây thì có thể làm việc gì được. Người này nói xong phóng một hỏa cầu về phía Hàng Vũ Tích. Chỉ là hỏa cầu vừa mới bay tới, rõ ràng lại bay trở về, rồi đánh trả vào người nam tử kia. Lập tức cả người y đều bị ngọn lửa của mình đốt cháy. May mà quy lực của hỏa cầu này không mạnh, nếu không thì y đã xong đời rồi. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Ta tới rồi đây, ngươi có thể làm gì được ta? Hàng Vũ Tích nghe thấy thanh âm đó liền giật mình, quay đầu lại nhìn, thấy là Lâm Vân, không chút do dự lao tới ôm chặt người Lâm Vân. Lão công, anh đã trở lại. Vũ Tích, không sao rồi, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng. Lâm Vân ôm nhu vỗ vỗ bả vai của Hàng Vũ Tích, nhẹ giọng an ủi. Ngươi là chồng của cô ta, ngươi sao tới được nơi này? Tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 kia rất kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Vân. Y biết hỏa cầu vừa nãy sẽ không vô duyên vô cớ đánh trả về mình. Hừ! Lâm Vân chỉ hừ lạnh một tiếng. Tên luyện khí sĩ tầng 6 kia lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, giống như bị một búa gõ vào đầu vậy. Lúc này y mới biết là mình đá vào thiết bản. Người trước mắt này không những cũng là luyện khí sĩ, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình mấy cấp. Ngươi là tên luyện khí sĩ có tu vi cao nhất của tổ chức dị năng kia. Thảo nào mỗi lần tổ chức dị năng tìm kiếm người có linh căn lại tìm được ít như vậy. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Rõ ràng có thể hấp thu linh căn của người bình thường để tu luyện. Công pháp của ngươi không sai. Ngươi có biết cái đĩa này không? Lâm Vân nói xong, lấy cái đĩa mà vợ của Lam Cực là Tề Dung đã đưa cho hắn. Nguyên lai sư phụ của ta đã bị ngươi hại. Ngươi! Tên nam tử này đang định nói vài câu chửi thề, nhưng lời tới miệng liền dừng lại, bởi vì hiện tại không phải là lúc để y hổ báo. Từ trước tới nay, y vốn hung ác với người khác quen, không ngờ hiện tại lại gặp một người khác còn hung ác hơn. Lâm Vân vừa nghe y nói vậy, liền biết tác dụng của cái đĩa này là kiểm tra linh căn gì đó. Quả nhiên, khi mình lấy ra cái đĩa này, trên cái đĩa xuất hiện một cái vòng tròn máu đỏ sáng lập lòe, chứ không còn là một điểm màu trắng nữa. Điều này chứng tỏ Vũ Tích có linh căn rất tốt, liền vội vàng thu cái đĩa vào. Tên luyện khí sĩ kia thấy Lâm Vân lấy ra cái đĩa, là biết tu vi của mình kém xa hắn. Lúc này định muốn rời đi, nhưng phát hiện mình không có cách nào cử động, rõ ràng lại bị giam tại chỗ. Y lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Người kia có tu vi gì vậy mà có thể giam cầm cả một luyện khí sĩ 6 tầng? Môn phái của các người gồm những ai? Tổng cộng có bao nhiêu người? Lâm Vân nhìn tên luyện khí sĩ, lạnh lùng hỏi.
Tôi không biết. Bản lãnh của tôi đều là do sư phụ dạy. Hàng năm tôi phải cung cấp người có linh căn cho sư phụ hấp thu. Chỉ là mấy năm gần đây, sư phụ của tôi không biết vì sao không có tới. Nguyên lai đã bị tiền bối... Tên luyện khí sĩ kinh hồn tán đảm trả lời. Lâm Vân biết thầy trò hai người này không phải thứ tốt gì. Còn tên Lữ đạo sĩ kia nữa, đều là rắn chuột một ổ. Rõ ràng hấp thu linh căn của người khác để tu luyện. Loại công pháp này ở tu chân giới chính là loại tà công âm hiểm, phá đi nền móng của người khác. Tuy không biết linh căn của một người bị hút đi có thể chết hay không, nhưng Lâm Vân biết nếu một người không còn linh căn thì sẽ bị tổn thọ từ 20 tới 30 năm. Mà linh căn bị hút đi khác gì là người đó bị mất đi linh căn đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp phóng một ngọn lửa tím thiêu rụi tên tu sĩ kia. Tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa đốt từ chân rồi đốt lên người, cảm giác đau đớn đến khủng bố, khiến y có cảm giác cho dù bị rơi xuống 18 tầng địa ngục cũng không muốn bị thiêu như vậy. Mà hiện tại y cũng mới tỉnh ngộ, cô gái kia nói là thật, lão công của cô ta là một sự tồn tại mà y không thể tưởng tượng ra được, nhưng hối hận thì đã muộn. Phỏng chừng y là người đầu tiên nhìn thấy quá trình mình bị hóa thành tro bụi. Lâm Phân nhìn Vũ Tích trong ngực hỏi, sao em lại ở chỗ này? Tên kia tới nhà chúng ta rồi lấy ra thẻ chứng minh thân phận tổ chức dị năng quốc gia ra cho em xem. Em đã dùng thần thức kiểm tra thì thẻ chứng nhận đó đúng là thật. Y nói anh đang bị vây khốn. Em nghe thấy vậy rất là lo lắng, cũng không ngờ người của tổ chức dị năng quốc gia lại lừa gạt em. Chỉ khi tới nơi này, người kia mới hiện nguyên hình. Y quả thực là một tên ác độc. May mà anh tới kịp, nếu không em đã... Hàn Vũ Tích vốn cho rằng mình có phong nhận thì sẽ không sợ người này. Nhưng vừa nhìn thấy y phóng ra hỏa cầu là biết mình không phải là đối thủ của y. Huống hồ, mình không hề có chút kinh nghiệm đánh nhau nào cả. Không cần suy nghĩ nhiều đâu, chúng ta trở về thôi. Lâm Vân ôm Vũ Tích bước lên phi vân trùy. 2 phút sau đã đi tới cửa chính của biệt thự. À, anh trai và chị Vũ Tích đã trở về. Lâm Hình tinh mắt. Hai người vừa mới đi vào thì nàng đã nhìn thấy. Vài vị trưởng bối cuối cùng mới thở phào một tiếng, lo lắng nửa ngày. Nguyên lai là Vũ Tích đi đón chồng của mình. Đứa nhỏ này cũng thật là đi ra ngoài mà không báo trước một câu. Chỉ có Liễu Nhược Sương là có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Người một nhà đã lâu không gặp nhau nên không ngừng hỏi han. Lâm Vân trả lời rất cẩn thận, mãi cho đến lúc hơn 10 giờ đêm mới đưa Liễu Nhược Sương và Vũ Tích lên tầng. Tuy đã lấy được Tuyết Liên Tử, nhưng Lâm Vân biết không dễ dàng để luyện chế nó thành liên sinh đan. Thứ nhất là mình không có lò đan, thứ hai là mình chỉ có một hạt sái liên tử, như vậy là chưa đủ. Còn có, quan trọng nhất là trình độ luyện đan của mình không cao lắm, khả năng luyện chế thất bại cũng rất lớn. Tuy nhiên, những điều này không ngăn cản được Lâm Vân, cho nên hắn phải tính toán cẩn thận, nếu không sẽ lãng phí Tuyết Liên Tử. Hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc cho Liễu Nhược Sương ăn trực tiếp Tuyết Liên Tử, như vậy, không nói tới chuyện có thể hấp thu hay không, còn rất lãng phí linh dược. Lão công, anh tìm được Tuyết Liên Tử kia chưa? Hàn Vũ Tích có chút lo lắng hỏi. Anh tìm được rồi. Lâm Vân lấy ra một cái bát sứ, rồi cầm Tuyết Liên Tử ra, dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ, đặt nó vào trong bát sứ, sau đó lại đổ nửa bát nước vào, dùng tinh lực để luyện hóa tuyết liên tử trong bát. Xong xuôi thì đưa bát thuốc cho Liễu Nhược Sương nói, em uống hết đi. Đợi Liễu Nhược Sương uống hết, Lâm Vân đặt bàn tay về phía sau lưng của nàng, rồi vận chuyển tinh lực để giúp nàng hấp thu dược tính. Chất độc vốn bị Lâm Vân bức tới một chỗ, đã rất đơn giản bị Lâm Vân đẩy ra ngoài cơ thể. Đã tẩy trừ được toàn bộ chất độc trong người của Liễu Nhược Sương, Lâm Vân cuối cùng mới thở phào một hơi. Đợi cho Liễu Nhược Sương đi tới phòng của Lâm Hình ngủ, Hàn Vũ Tích mới nắm chặt bàn tay của Lâm Vân, thần sắc có chút kỳ quái. Làm sao vậy, Vũ Tích? Có chuyện gì thì em cứ nói đi. Lâm Vân nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Tích là biết nàng có chuyện gì khó nói. Là về Vũ Đình, em ấy mất tích đã nhiều năm. Vài ngày trước, Mỹ Na được phân công tới phần gian quản lý. Em đã nhờ cô ấy thuận tiện hỏi thăm Vũ Đình, thì mới biết được em ấy sau khi trở về từ tường rậm Amazon, thì không lâu sau đã mất tích. Em nghĩ... Hàn Vũ Tích có chút nghẹn ngào nói. Chương 286. Tâm tình. Nàng biết em gái vì sao muốn rời nhà trốn đi, nhất định là vì em gái cảm thấy có lỗi với mình. Lúc Vũ Đình lấy trộm giấy ly hôn của nàng là lúc nàng hận em gái duy nhất của mình nhất. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, em ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi. Phỏng chừng Vũ Đình đi theo Lâm Vân vào rừng Amazon đã xảy ra rất nhiều việc, mới thay đổi cách nhìn về Lâm Vân, lại cộng thêm việc con bé cảm thấy việc mình bị hủy khuôn mặt là lỗi của nó, nên nó mới hối hận và không có mặt mũi nào gặp lại hai người. Chỉ là Vũ Tích rất yêu mến cô em gái này. Quan hệ của hai người từ trước tới nay vốn rất tốt. Tăng thêm, Vũ Đình không vì mình không có mẫu thân mà phải làm giảm đi quan hệ chị em. Nói một cách khác, nếu như không phải vì chuyện của Lâm Vân, thì hiện tại quan hệ chị em của hai người vẫn tốt. Hơn nữa, hai người đều một mực rất quan tâm đối phương. Cho nên lần này, nàng mới nhờ Mỹ Na khi tới phần gian thì thăm hỏi Vũ Đình. Vũ Tích thật không ngờ Vũ Đình rõ ràng đã mất tích nhiều năm rồi. Nghĩ tới việc mất tích của con bé là có liên quan tới mình, nàng cảm thấy rất là tự trách. Lâm Vân nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, liền trầm mặt, thật lâu không nói. Kỳ thực, hắn cũng không có ấn tượng tốt gì với Hàn Vũ Đình. Trước kia ở rừng rậm Amazon chiếu cố nàng ta, hoàn toàn là bởi vì Vũ Tích. Hiện tại, Vũ Tích nói ra chuyện này, hắn tương nhiên hiểu ý của nàng, nhưng hắn không có ý đáp ứng. Bởi vì hắn muốn dành thời gian cho việc tăng thêm thực lực bản thân, rồi suy tính có thể hay không trở về Đại lục Thiên Hồng. Nếu như đã biết có cơ hội mà không thử, thì hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Thanh Thanh. Thấy Lâm Vân im lặng không nói, trong lòng Hàn Vũ Tích thở dài một tiếng. Nàng cũng không có ý trách cứ Lâm Vân. Dù sao, việc này vẫn là lỗi của cô em gái do đã quá xúc động làm việc. Một người em gái khuyên chị gái ly hôn, thì bất kỳ một người tỷ phu nào cũng cảm thấy không thoải mái. Được rồi, anh sẽ chú ý. Chỉ là về sau anh đi đâu cũng dẫn theo em đi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa. Lâm Vân thở dài nói. Thấy Vũ Tích đau lòng như vậy, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt. Hàn Vũ Tích ôm chặt Lâm Vân nói. Cảm ơn anh, lão công. Từ nay về sau em cũng không muốn rời đi anh. Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, chắc cũng mệt mỏi rồi, anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, âm thầm nói, không biết dạy vợ mình tu luyện có phải quyết định chính xác hay không? Vài chục năm làm vợ chồng, chẳng lẽ không đủ? Vì quá tham lam, mà hiện tại ôm lão bà, nhưng không thể làm gì được. Quả thực là buồn bực muốn chết. Sau khi Lâm Vân tắm rửa xong, thì lập tức lên giường, còn Vũ Tích thì đã thay xong áo ngủ, nhưng lại che kín, chăn lại, có vẻ ngượng ngùng. Lâm Vân có chút kỳ quái, kéo chăn xuống thì thấy hôm nay Vũ Tích mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, lộ rõ cả nội y ra bên ngoài. Lâm Vân lập tức ngây người nhìn. Đẹp quá, Lâm Vân thầm khen một tiếng. Có một người vợ như vậy, người chồng còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt càng đỏ như trái táo chín, có chút thở hổn hển. Vũ Tích, là ai dạy em mặc kiểu này vậy? Lâm Vân mất nửa ngày mới kịp phản ứng. Là chị Tề Dung nói cho em biết. Mấy hôm trước chị Tề Dung tới đây chơi, rồi nói với em về mấy chuyện này, bằng không em cũng không biết. Anh thấy được không? Hàn Vũ Tích bên ngoài nói, nhưng tim đã đập thình thịch, lo lắng Lâm Vân sẽ nghĩ mình quá lẳng lơ. Lâm Vân nhịn không được cười một tiếng. Thật không ngờ Lam Cực lại có một lão bà cực phẩm như vậy. Không biết y có bị lão bà của mình hút khô rồi hay không. Nghĩ tới đây liền cười ha hả. Hàng Vũ Tích khó hiểu nhìn Lâm Vân, không biết anh ấy cười cái gì. Không phải vừa rồi anh ấy rất yêu mến đó sao? Trong lòng có chút không yên. Kỳ thực nàng cũng thích loại cảm giác khi mặc như vậy, nhưng chỉ là không biết cảm thụ của Lâm Vân mà thôi. Lâm Vân vuốt tóc của Hàng Vũ Tích, thương tiếc nói: làm khó cho em rồi, kỳ thực anh rất thích. Em không biết, con gái càng hư hỏng, con trai càng thích á. Lúc này Hàng Vũ Tích mới minh bạch vì sao Lâm Vân cười, cũng không để ý xuân quang đại tiết trên người mình, lao vào đánh Lâm Vân. Xấu xa, giết người rồi. Hồi lâu hai người mới đùa mệt. Hiện tại em hy vọng có thể nhanh trúc cơ, em nghĩ làm việc kia chắc là rất hấp dẫn. Áo lót trên người Hàng Vũ Tích đã mất trật tự, nhưng nàng mặc kệ mà ôm Lâm Vân, nhẹ nhàng nói: anh cũng vậy, anh bật đèn nhìn nhé. Vâng. Lại vài tiếng loạn soạn vang lên, Hàng Vũ Tích tiện tay bật đèn ngủ, Lâm Vân cũng không muốn nhúng nhích. Khoan, anh đừng động đậy. Hàng Vũ Tích ôm lấy cánh tay của Lâm Vân, ngạc nhiên nói: sao vậy Vũ Tích? Trên cánh tay anh có hình một cái bản đồ nè, có vẻ giống như bản đồ núi sông. Lâm Vân nghe vậy cả kinh, tranh thủ thời gian ngồi dậy, rồi nhìn cánh tay của mình, quả nhiên có hình sông núi trên đó. Đây không phải là cái tàn bảo đồ mà mình đấu giá được sao? Sao nó lại biến thành hình xăm trên cánh tay của mình như vậy? Lão công, đây là hình xăm à? Hàng Vũ Tích kỳ quái nói. Hiện tại anh cũng không rõ ràng lắm, chắc về sau phải tìm hiểu kỹ thêm mới biết được. Lâm Vân thì càng kỳ quái, sao cái bản đồ kia lại nhập vào cánh tay của mình nhỉ? Còn biến thành hình xăm nữa, mà mình chỉ có thể nhìn thấy nó, không thể cảm nhận mối liên hệ nào. Lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ tới nó nữa. Lão công, anh có biết không, Tam Gia Gia vốn phải về hưu, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại Gia Gia vẫn được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, lại xảy ra việc gì đó, hôm trước Gia Gia còn gọi điện thoại cho em, nói rằng nếu anh trở lại thì tới chỗ Gia Gia một chuyến. Gia Gia bảo có chuyện muốn thương lượng với anh. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân không để ý tới hình xăm thì cũng không quan tâm lắm, ngược lại lại nhớ tới chuyện Tam Gia Gia tìm Lâm Vân. Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại có thay đổi gì sao? Tuy nhiên, Lâm Vân lập tức đoán chuyện này có 8 phần là liên quan tới mình. Nếu như hắn đoán không sai, chuyện mình tiêu diệt toàn bộ tổ chức Hắc Thủ Băng Đào đã trở thành một bí mật công khai rồi. Nhưng cho dù như vậy, thì thế nào? Dù sao, chuyện này cũng không có chứng cứ gì cả. Mình không thừa nhận thì cũng không có ai dám động tới mình. Tam Gia Gia được tiếp tục nhậm chức là do có người muốn mượn nhờ lực lượng của mình. Đoán chừng bọn họ cho rằng mình tiêu diệt được Hắc Thủ Băng Đao là do có một tổ chức mạnh mẽ hơn đứng ở đằng sau lưng mình. Tuy nhiên, tất cả các ông đã nghĩ lầm rồi. Ngoại trừ nguyên nhân này, Lâm Vân không biết còn nguyên nhân nào có thể để cho lão gia tử đến tuổi về hưu lại còn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Bảo mình ra thêm sức thì có thể, nhưng bảo mình bán mạng thì đừng hòng. Còn có một việc em muốn nói với anh. Hàng Vũ Tích nhìn Lâm Vân có chút là lạ. Lâm Vân gãi gãi đầu, vừa nãy thân mật với mình cực kỳ, sao chớp mắt đã biến thành khinh khỉnh rồi. Đành phải cười tự giễu hỏi. Có việc gì thì cứ hỏi, thưa lão bà đại nhân. Gọi là lão bà đại nhân, có phải trong lòng có quỷ? Anh có quen với Tô Tĩnh Như đúng không? Tưởng niệm là do cô ấy trả lại cho em. Hàng Vũ Tích nói tới đây thì vô ý thức sờ tưởng niệm đeo trên cổ. Ừ, anh có quen biết với cô ta. Nhưng như vậy thì sao? Cô ta vốn là chủ của công ty trước của anh làm mà. Em phải biết mới đúng chứ. Lâm Vân có chút kỳ quái, vì sao Vũ Tích lại nhắc tới Tô Tĩnh Như? Người ta không muốn làm chủ một công ty mà muốn tới tập đoàn Vân Môn để làm thuê. Anh nói xem có liên quan gì không? Hàng Vũ Tích đột nhiên cảm thấy lão công của mình rất là giả hoạt. Mình đã nói ra như vậy rồi, anh chàng còn giả vờ như không biết. Ừ. Lâm Vân lại sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ. Làm sao mà mình biết lý do Tô Tĩnh Như muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc cơ chứ? Hàng Vũ Tích đương nhiên biết vì sao Tô Tĩnh Như muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Nhưng vẫn nói, kỳ thực Tô Tĩnh Như cũng không phải muốn tới đó đi làm, chỉ là Vân Tầm Miên của Phụng Tân đã ngừng sản xuất. Phụ thân của cô ấy mới bảo cô ấy tới Yên Kinh nhờ anh giúp đỡ, nhưng Tĩnh Như lại không muốn như vậy. Cuối cùng, cô ấy dẫn theo những nhân viên cũ làm việc ở công ty nội y Vân Tầm Miên ở Phụng Tân tới Yên Kinh để nương tựa vào anh. Ý của Tĩnh Như là không muốn những nhân tài này rời đi nơi khác, muốn cho họ tiếp tục phục vụ cho anh. Cô ấy còn đề nghị tập đoàn Vân Môn xây dựng thêm công ty trang phục Vân Môn và tiếp tục sản xuất sản phẩm áo lót Vân Tầm Miên ở Yên Kinh. Cô ấy thực sự không muốn cho Vân Tầm Miên cứ như vậy biến mất. Cô ấy nói chỉ cần anh nguyện ý mở một công ty như vậy, cô ấy sẽ hết sức giúp đỡ. Hàn Vũ Tích nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Vân, giống như trên mặt của Lâm Vân có viết ba chữ, có gian tình, vậy. Lâm Vân bất đắc dĩ, nhìn biểu lộ của Hàn Vũ Tích, buồn bực nói, anh có quan hệ gì với nàng ấy đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Hàn Vũ Tích nhẹ giọng cười, em biết, nhưng anh biết vì sao Tĩnh Như muốn ở lại Yên Kinh không? Nguyên lai cô ấy tính toán, sau khi dẫn người của Phụng Tân tới làm việc cho anh rồi rời đi, nhưng lại phát hiện bạn tốt nhất của cô ấy là Nhược Sương rõ ràng đang làm việc cho tập đoàn của anh. Không biết cô ấy nghĩ như thế nào lại ở lại. Hiện tại, Mông Văn đã an bài cô ấy và mấy người kia vào các chức vụ của tập đoàn, chỉ còn chờ anh trở lại mà thôi. Lâm Vân thầm than một tiếng. Xây dựng thêm một công ty trang phục Vân Môn, đối với hắn quả thực là quá đơn giản, nhưng mục đích chính của hắn vốn không phải là phát triển tập đoàn. Hắn chỉ muốn khi cần có tiền thì có tiền tới, không cần lãng phí vào việc kiếm tiền. Chỉ là tiền có thể mua được linh thạch sao? Hiện tại, Lâm Vân đã biết mua không được. Nhiều nhất là như tên Lữ đạo sĩ kia, mua một ít cẩm thạch mà thôi. Hàn Vũ Tích cũng thầm than một tiếng. Nàng làm sao không biết tình cảm của Liễu Nhược Sương và Tô Tĩnh Như đối với Lâm Vân còn chưa có chết. Chỉ là nàng có thể nói cái gì? Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể nhường lão công cho người khác. Cho dù là em gái cũng không được, nói gì những người kia. Vũ Tích, mà sao chỉ có Tô Tĩnh Như dẫn người tới? Quản lý Vân Tầm Miên ở Phụng Tân không phải là Đường Tử Yên sao? Lâm Vân nghĩ tới vấn đề này liền hỏi. Nghe Tĩnh Như nói thì chị Tử Yên đã kết hôn rồi, còn cụ thể thì cô ấy không có nói. Tĩnh Như tới Yên Kinh cũng một phần vì cha của cô ấy muốn gả cô ấy ra ngoài. Hơn nữa, ông nội và ông ngoại của cô ấy đều ở Yên Kinh, còn có... Hàn Vũ Tích nói tới đây thì dừng lại một chút, rồi nhìn thoáng qua Lâm Vân. Lâm Vân lập tức minh bạch ý tứ của nàng, hẳn là còn có mình ở Yên Kinh. Thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Tô Tĩnh Như thật sự là vì mình mà tới? Mình có tiếp xúc với cô ta nhiều đâu nhỉ? Nếu Cam Dao tìm tới hắn, thì hắn còn có chút tin tưởng. Còn Tô Tĩnh Như, hắn và cô ta gặp nhau quá ít, rất khó biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Nghĩ tới Cam Dao, Lâm Vân liền lắc đầu. Không biết cô nàng này thế nào rồi, vài năm không gặp lại, không biết nàng đã kết hôn chưa. Hai vợ chồng giằng co một đêm, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc thì nói chuyện thì thầm, mãi cho tới lúc hừng đông thì hai người mới ôm nhau ngủ thật say. Khi hai người tỉnh lại thì đã tới giờ ăn cơm trưa, không khỏi nhìn nhau mà cười. Mà người nhà phỏng chừng đôi vợ chồng đang ân ái nên cũng không có ai đi lên gọi hai người. Anh đi tới chỗ của Lão Gia Tử đây, em có muốn đi cùng không? Ăn xong cơm trưa, Lâm Vân chuẩn bị đi tới chỗ của Lão Gia Tử xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như có thể, em cũng muốn đi. Hàn Vũ Tích đương nhiên hy vọng ở cùng một chỗ với Lâm Vân, chỉ là nàng không biết tới đó có phù hợp hay không. Lâm Vân mỉm cười. Đương nhiên có thể rồi, việc này cần gì phải nếu như nữa. Đại viện của Lâm gia tuy bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng khi bọn họ nhìn thấy là Lâm Vân tới thì không có ai đi lên ngăn cản. Lúc tới thì không thấy Lão Gia Tử ở nhà, chỉ có Dư Dụ mà thôi. Khi Dư Dụ thấy là Lâm Vân thì rất là cao hứng, liền lập tức gọi điện thoại cho Lão Gia Tử. Sau khi gác điện thoại xuống, Dư Dụ nói với Lâm Vân, Lão Gia Tử muốn gặp cậu ở Lão Viện, thủ trưởng số 1 cũng ở đó. Hiện tại tôi sẽ lái xe dẫn cậu tới Lão Viện. Thủ trưởng số 1 cũng muốn gặp hắn. Đương nhiên hắn không thể từ chối, vô luận từ góc độ nào cũng phải đi gặp ông ta một lần. Trong mắt của Hàn Vũ Tích chỉ có Lâm Vân. Lâm Vân đi nơi nào, nàng đều không có ý kiến. Lâm Vân không biết vì sao những lãnh đạo của quốc gia này phải tới Lão Viện để sống, nhưng quả thật linh khí ở nơi này phong phú hơn ở các nơi khác rất nhiều. Những nơi có nhiều linh khí như vậy, tuy người bình thường không thể hấp thu trực tiếp, nhưng vẫn có lợi cho sức khỏe của bọn họ. Trong phòng tiếp khách của Lão Viện đã ngồi 4 người, Trông thấy Lâm Vân dẫn theo Hàng Vũ Tích đi vào, Lâm Lộ Trọng liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Lâm Lộ Trọng lập tức giới thiệu từng người một, Lâm Vân cũng rất là khách sáo chào hỏi. Ngoại trừ Lâm Lộ Trọng ra, ba người còn lại đều có hứng thú nhìn Lâm Vân, bởi Lâm Vân khi biết thân phận của bọn họ đều không lộ ra vẻ sợ hãi hay là biểu lộ nịnh nọt gì cả. Điều này đã rất là khó có được. Lâm Vân một mức biểu hiện bình thản, lễ tiết đúng mực, không thấy loại non nớt cũng không nôn nóng của người trẻ tuổi. Thậm chí, ngay cả cô gái xinh đẹp bên cạnh Lâm Vân cũng biểu hiện bình tĩnh như hắn vậy. Quả thực là một đôi trai gái trẻ có ý tứ. Qua lời giới thiệu của lão gia tử, Lâm Vân mới biết ba người này là ai. Ngồi đầu chính là thủ trưởng số 1 của quân quỷ, thần thái rất an tường. Bên trái là một vị lão nhân hơn 60 tuổi, mang theo khí tức uy nghiêm của quân nhân. Ông ta chính là thủ trưởng đứng hàng thứ 2 của quân quỷ, Từ Trường Thâm. Bên phải, trừ Tam Gia Gia của mình ra, còn có một người là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Lâm Vân xem tình hình như vậy, liền biết vài vị này đang thương thảo chuyện gì đó rất quan trọng. Bằng không, toàn bộ lãnh đạo cao nhất đã không ở đây. Hơn nữa, có vẻ như bọn họ còn là bằng hữu thân thiết. Tiểu Vân, nếu không, cháu để Vũ Tích ngồi ở phòng một bên chờ một lúc. Lâm Lộ Trọng trông thấy Lâm Vân rõ ràng dẫn theo cả vợ mình tới, chủ động nói. Lông mi của Lâm Vân dương lên, nhưng không nói gì cả. Nếu như đổi thành người khác, Lâm Vân đã không chút do dự, dẫn theo Vũ Tích rời đi rồi. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy. Một là không thể làm mất mặt mũi của lão gia tử, hai là chỗ này toàn là lãnh đạo trung ương. Một chút đúng mực Lâm Vân vẫn có. Lâm Vân, em ở phòng bên chờ anh. Vài vị lão nhân kia còn chưa lên tiếng, Hàng Vũ Tích đã chủ động nói đi ra ngoài. Ha ha ha, không cần đâu. Tôi nghĩ những lời nói hôm nay của chúng ta, đằng nào khi Lâm Vân trở về chẳng nói cho vợ của mình biết, cũng không cần lánh ra ngoài làm gì. Nói chuyện là vị thủ trưởng số 1. Lâm Vân mỉm cười không có trả lời. Thủ trưởng số 1 vừa nói như vậy, hắn liền có hảo cảm với ông ta. Đây là một người làm việc nhanh gọn, thích sự thẳng thắn, bởi vì ông ta nói đều đúng sự thật. Vô luận là trong này nói chuyện gì, hắn cũng sẽ không giấu Vũ Tích. Hắn không phải là người của tổ chức tình báo, nên không muốn giấu vợ mình chuyện gì. Từ chuyện mình đã sống lại, bởi vì chuyện này nghe qua quá mức dọa người. Huống hồ còn phải quan tâm tới suy nghĩ của mẫu thân và em gái nữa. Cũng may, vài vị thủ trưởng ở đây đều không có ý khác. Xem ra bọn họ cũng đồng ý với lời nói của thủ trưởng số 1. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không những có bản lĩnh lớn, ngay cả người vợ cũng là mỹ nhân đứng đầu quốc gia của chúng ta. Vài năm trước, tôi đã nghe nói về cậu, liền biết cậu không phải là vật trong ao. Quả nhiên, tôi đã đoán đúng vậy. Vị thủ trưởng số 1 cười dài, cởi mở nói. Hôm nay, cố ý gọi cậu tới đây, đúng là có vài chuyện cần cậu hỗ trợ. Lão Lưu, ông nói trước đi. Thủ trưởng số 1 nói xong, liền nhìn lão già có dáng người cao cao ngồi bên cạnh Tam Gia Gia. Hay, sao việc khó nói toàn giao cho tôi nói vậy? Làm bằng hữu với các ông thiệt là thiệt thôi. Lâm lão, người cháu nội này của ông thật không tồi. Chỉ riêng tập đoàn Vân Môn mà do cậu ta thành lập cũng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi. Hiện tại, tập đoàn Vân Môn đã trở thành công ty nộp thuế nhiều thuế nhất cho quốc gia đó. Mà tập đoàn Vân Môn còn sắp sản xuất ra vài loại sản phẩm điện tử mới như thiết bị năng lượng ánh sáng, thiết bị của trí thông minh nhân tạo. Về thiết bị của trí thông minh nhân tạo kia, tôi không rõ lắm. Nhưng thiết bị năng lượng ánh sáng vừa mới ra thì sẽ giúp Hoa Quốc tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Ha ha, có thể tưởng tượng một khi thiết bị đó được ra đời thì năng lượng tương lai chính là năng lượng ánh sáng. Như vậy thì còn gì lo lắng việc bán chạy hay không nữa. Cậu thật hung ác đó Lâm Vân, đã đoạt sự độc quyền của thông tin quốc tế rồi, ngay cả nguồn năng lượng tương lai cũng không buông tha. Đương nhiên đây là chuyện tốt đối với quốc gia, chúng tôi thích như vậy. Hắc hắc. Có thể tưởng tượng, một khi loại sản phẩm không thể phỏng chế như vậy được sản xuất, quốc gia của chúng ta có thể tăng lên một cấp bậc. Không tồi, không tồi. Đương nhiên, hôm nay chúng tôi gọi cậu tới không phải là vì chuyện này, mà là về hệ thống viễn thông Vân Môn của cậu. Hiện tại, hệ thống viễn thông của Vân Môn đã thịnh hành toàn cầu, kể cả quốc gia của chúng ta cũng ở trong số đó. Nhưng có một điều là rất nhiều người đã tiến hành phân tích sóng ngắn và sóng dài từ các sản phẩm truyền tin của công ty cậu, nhưng đều không thể phân tích ra nội dung trong đó. Điều này khiến chúng tôi không thể không bội phục cậu.
Chương 287. Đàm phán.
Cậu là một tài năng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cũng may cậu là người của quốc gia chúng tôi, nên chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu có biết, một quốc gia không thể nắm giữ thông tin qua lại là một chuyện kinh khủng như thế nào không? Đây chả khác gì là một hồi tai nạn đối với các quốc gia. Lúc trước, chúng tôi còn chưa ý thức được một chiếc điện thoại vân tinh linh lại mạnh mẽ như vậy, thậm chí đến mức không có cách nào phá giải. Vốn tính toán sau khi phá giải xong hệ thống viễn thông của Vân Môn thì mới cùng cậu thương lượng chuyện này. Nhưng hiện tại vân tinh linh đã phổ cập, chuyện này đã như lửa xém lông mày. Không chỉ quốc gia của chúng ta sốt ruột mà toàn bộ các quốc gia đều sốt ruột. Cậu sắp thành kẻ địch của toàn bộ quốc gia rồi. Ha ha. Cho nên chúng tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với quốc gia, sáp nhập công ty viễn thông Vân Môn thành một ngành thông tin của quốc gia, ít nhất phải để cho quốc gia khống chế loại sóng truyền tin này. Đương nhiên, quốc gia sẽ không thiệt thòi cho tập đoàn Vân Môn của cậu. Lão già này nói xong, vài vị ngồi ở đây đều có chút mong chờ nhìn Lâm Vân. Đương nhiên bọn họ đều hy vọng Lâm Vân đáp ứng. Nếu Lâm Vân không đáp ứng thì đôi bên coi như muốn vạch mặt. Nếu bức Lâm Vân di rời tới nước ngoài thì đây chính là một tổn thất lớn với quốc gia. Chuyện Lâm Vân diệt cả tổ chức hát thủ phi băng đao, những người ngồi ở đây không ai là không biết. Nên ai có thể khẳng định lưu lại được Lâm Vân? Huống hồ, Lâm Vân còn là cháu trai của Lâm Lộ Trọng. Lâm Vân cười nhạt, trầm mặc một lát, hắn suy nghĩ, kỹ thuật này không thể không giao ra được rồi. Cho dù không giao cho nước này, thì tới nước khác cũng không tránh được kết quả như vậy. Nếu không giao cho tập đoàn của hắn sẽ trở thành nơi mà cả dư luận thế giới đả kích. Giao cho bọn họ thì có thể, nhưng giao như thế nào mới là vấn đề lớn nhất. Mình chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi, cũng tuyệt đối không để điện thoại của công ty bị bất kỳ kẻ nào nghe trộm. Xem ra chỉ có thể lấy tiền để đổi. Lâm Vân thầm than một tiếng. Tuy mình không hứng thú gì với tiền bạc, nhưng cũng không thể miễn phí giao kỹ thuật cho người khác. Đây không phải là tính cách của Lâm Vân. Tốt nhất là lưu lại 100 số điện thoại cho mình dùng, còn lại thì giao cho quốc gia xử lý. Cũng không thể ăn hết một chén cơm, kiểu gì cũng phải chia bớt cho người khác. Có 100 số điện thoại này là được, không phải lo kẻ khác nghe trộm. Như vậy đi, tôi nguyện ý giao kênh Vân Tinh Linh, kỹ thuật sóng ngắn cùng với hệ thống điện số cho các ông. Tùy các ông sử dụng, công ty của chúng tôi sẽ không tham dự. Từ nay về sau, công ty của chúng tôi chỉ phụ trách việc sản xuất điện thoại vân tinh linh, còn quốc gia thì cung cấp đầu số và hệ thống truyền tin. Tuy nhiên, không được thu chi phí truyền sóng. Về phần các quốc gia khác, tôi cũng nguyện ý giao hệ thống và kỹ thuật. Đương nhiên, tiền là không thể thiếu. 3 ngày sau, công ty của chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố bán kỹ thuật truyền sóng của vân tinh linh ra ngoài. Đương nhiên, tôi chỉ bán cho các chính phủ quốc gia, sẽ không tùy tiện bán cho bất kỳ công ty tư nhân nào. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, chỉ có thể làm như vậy, bằng không một khi thư từ qua lại của thế giới bị lộn xộn, sẽ xuất hiện các nhân tố không ổn định. Hắn tin tưởng, mặc kệ hệ thống này bao nhiêu tiền, bất kỳ quốc gia nào cũng đều muốn mua. Nghe Lâm Vân nói như vậy, vài vị ở đây mới thở phào một cái. Làm như vậy là tốt nhất, chỉ cần có kỹ thuật này là được. Vốn sợ Lâm Vân không đồng ý, xem ra Lâm Vân vẫn tương đối phối hợp, bởi vì Lâm Vân đang nắm trong tay một tổ chức có thể tiêu diệt toàn bộ tổ chức hắc thủ băng đao mà không để lại dấu vết. Đây là một cổ lực lượng mà không ai là không dè chừng. Tuy bọn họ đã từng điều tra tổ chức sau lưng Lâm Vân rồi, nhưng lại không hề tìm được dấu vết nào. Xem ra tổ chức kia ở nước ngoài chứ không ở trong quốc nội. Thấy chuyện thứ nhất đã đàm phán ổn thỏa, hào khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Lộ Trọng cũng thở phào một hơi. Nói thật, tuy Lâm Vân là cháu trai của ông ta, nhưng ông ta biết mình không có cách nào chi phối được nó. Bản lãnh và suy nghĩ của đứa cháu trai này đã không cần phải ông ta chỉ dạy cái gì. Có lẽ ông ta chỉ có thể giúp đỡ nó ở một số ít chi tiết. việc lớn thì Lâm Vân căn bản không cần ông ta hỗ trợ giải quyết. Giống như chuyện liên quan tới Tần gia lần trước, tuy ông ta muốn giúp đỡ nhưng còn chưa có sự trợ giúp của ông ta, Lâm Vân đã một mình giải quyết rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Lộ Trọng ho khan một tiếng. Tiểu Vân, vị này là Từ Gia Gia, cháu gái của ông ta Từ Nhân chắc cháu cũng quen biết. Tốt, quả nhiên là một nhân vật phong vân, vừa tuấn tú lại lịch sự, khó trách cháu gái tôi luôn nhắc tới cậu. Tuy nhiên lần này tôi lại có một việc cần cậu hỗ trợ. Thanh âm của Từ Trường Thâm rất to rõ. Lâm Vân cười khổ một tiếng. Từ Trường Thâm đã lên tiếng thì chắc có liên quan tới quân quỷ. Nếu là quân quỷ thì hắn không dễ cự tuyệt. Muốn cự tuyệt thì phải thừa dịp ông ta còn chưa nói ra thì cự tuyệt trước. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền vội vàng đứng lên, lễ phép nói. Nguyên lai là Từ Gia Gia, tôi đã nghe Tam Gia Gia đã nói nhiều về ông. Có thể làm việc cho Từ Gia Gia, trong lòng tôi cầu còn không được. Lâm Vân nói tới đây, vài lão gia hỏa thầm kêu không ổn. Tên tiểu tử này quá khôn khéo và dối trá. Rõ ràng thừa dịp lão Từ còn chưa nói ra yêu cầu, định ngăn cản trước. Xem ra, hắn căn bản không muốn ra sức cho quốc gia. Quả nhiên, Lâm Vân nói tiếp. Chỉ là em gái của vợ tôi đã mất tích vài năm. Vợ của tôi rất nhớ con bé. Hôm qua, tôi cũng đã đáp ứng cô ấy đi tìm em vợ, cho nên... Khoan, đừng vội cự tuyệt. Chuyện này đương nhiên sẽ không để cậu bị thiệt thòi, nhất định sẽ khiến cho cậu thỏa mãn. Ha ha, lão Lâm, ông nói xem. Nói chuyện là người mà Lâm Vân cho là khôn khéo nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lão Lưu. Lâm Lộ Trọng nhấc chén trà lên, uống nhằm che giấu tâm tư của mình. Trong lòng tự nhủ, nếu tôi có thể sai khiến được đứa cháu kia, thì đâu cần ông phải nhắc. Tuy nhiên, đã nhắc tới mình thì cũng không thể không lên tiếng, đành phải nhìn Lâm Vân cười khổ nói. Kỳ thực, việc lần này cũng không tốn quá nhiều thời gian của cháu đâu. Hơn nữa, cháu không cần phải lập tức đi làm. Nếu không, cháu nghe Từ Gia nói một chút đi. Trong lòng Lâm Vân âm thầm căm tức, đã là Gia Gia thì phải hướng về cháu trai mới đúng. Liền âm thầm quyết định, nếu là chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không đi làm. Từ Trường Thâm thấy Lâm Vân không có ý phản bác, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói. Long Ảnh là do cậu huấn luyện, nên cậu phải biết chuyện này. Lâm Vân không thể không bội phục khẩu tài của lão Từ. Câu đầu tiên đã cắt đường lui của mình, khiến mình không thể không để ý. Thời gian mình ở cùng các đội viên Long Ảnh, tuy chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã bị sự nhiệt huyết và tình cảm huynh đệ của bọn họ khi ở rừng rậm Amazon làm cho cảm động. Thậm chí, còn có vài người đội viên đang làm cho công ty của mình. Nếu như có liên quan tới Long Ảnh, Lâm Vân thật không tốt cự tuyệt. Từ Tường Thâm thấy thần sắc của Lâm Vân quả nhiên chuyển thành chủ ý, mới mỉm cười, nói tiếp. Lần này, Long Ảnh liên tiếp mất đi 5 người đội viên, ngay cả đội trưởng Thái Giang cũng bị trọng thương. Lông mi của Lâm Vân dương lên. Nếu không phải người nói chuyện là Từ Trường Thâm thì hắn đã nhấc cổ lên hỏi rồi. Rõ ràng mất liên tiếp 5 người huynh đệ Long Ảnh là ai mà có thể lợi hại như vậy? Về công về tư, Lâm Vân cũng sẽ không để hung thủ nhân nhơn ngoài vòng pháp luật. Lúc trước, tổ chức Hắc Thủ Băng Đao mới bắt cóc Vũ Tích đã bị Lâm Vân quỷ duyệt. Tuy Lâm Vân không phải là người có thù tất báo, nhưng là một người ân oán phân minh, huống hồ Long Ảnh là do hắn tốn công sức đào tạo. Thấy lông mày của Lâm Vân nhăn lại, Từ Trường Thâm tiếp tục nói. Lúc đầu, quân quỷ cũng cho rằng là do các đội quân đặc công khác ám toán. Nhưng về sau mới phát hiện không phải là như vậy. Lần hành động mang tính quốc tế kia, biểu hiện của Long Ảnh chúng ta là tốt nhất. Hổ nhà chỉ có một nửa số người trở về, thậm chí có mấy đội đặc công của mấy quốc gia tham gia, chỉ trở về 1-2 người. Lâm Vân nghe vậy, liền suy nghĩ không biết là ai có sức chiến đấu cường đại như vậy. Là tu sĩ sao? Hay là cái đĩa bay lần trước? Lẽ ra cái đĩa bay kia sẽ không nhanh chóng trở về mới đúng. Theo như phỏng đoán của Lâm Vân, ít nhất phải vài năm nó mới quay lại. Chẳng lẽ thực sự có nền khoa học kỹ thuật vượt qua tất cả mọi hành tinh? Chỉ cần một thời gian ngắn ngủi mấy tháng là có thể di chuyển tới địa cầu? Tuy có nhiều nghi vấn, nhưng Lâm Vân không lên tiếng hỏi. Chương 288. Không ngừng đưa ra điều kiện. Từ Trường Thâm tán thưởng nhìn Lâm Vân nói, sau khi đội đặc công quốc tế chỉnh hợp, Tới chỗ đã từng xuất hiện qua đĩa bay kia xem xét, thì gặp phải hai tên nam tử che mặt kỳ quái. Bọn chúng có dáng người thấp, nhưng lại sử dụng một loại vũ khí vô cùng khủng bố. 160 người đặc công tinh anh của quốc tế gặp phải hai người này, chỉ trở lại có 67 người, còn lại thì trong một thời gian ngắn ngủi chết hết. Mà hai tên kỳ quái kia sau khi giết người thì đã biến mất không thấy tung tích. Hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận của bọn chúng, không biết là người địa cầu hay là người ngoài hành tinh, cũng không biết hai tên đó đi về hướng nào. Nhưng mặc kệ bọn chúng đi đâu, nếu quả thật bọn chúng là người ngoài hành tinh thì sự việc trở nên rất nghiêm trọng. Xét thấy sức chiến đấu của đội viên Long Ảnh là mạnh nhất trong đội đặc công quốc tế, trải qua hội liên hiệp quyết định, hy vọng cậu vốn là huấn luyện viên của Long Ảnh có thể đảm nhiệm chức chỉ huy đội đặc công quốc tế. Sắc mặt của Lâm Vân lạnh dần. Vì đội viên của Long Ảnh báo thù, không nói hắn cũng đi. Nhưng trải qua hội liên hiệp quyết định, cái hội đấy thì có quyền gì mà quyết định mình? Thật là trò cười. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ bọn họ chỉ muốn mình đi làm pháo hôi mà thôi. Cho nên, Lâm Vân không muốn hợp tác gì với cái hội liên hiệp kia, chỉ tổ lãng phí thời gian của hắn. Hiện tại, thời gian của hắn quý giá vô cùng, nào có rảnh để đi làm những việc kia. Nếu thật sự có thời gian, còn không bằng đi chơi công viên với lão bà. Mình không phải là anh hùng, cũng không phải là người đeo chủ nghĩa quốc tế. Mục đích của mình là người thân được sống một cuộc sống tốt đẹp và mau chóng tu luyện tới chính sao, chỉ có thể mà thôi. Giúp đội viên của Long Ảnh báo thù, cho dù từ trường thâm không nói, mình cũng sẽ đi. Nhưng vì đội đặc công quốc tế bán mạng, hắn còn không cao thượng như vậy. Nhìn sắc mặt vốn bình tĩnh chuyển dần sang lạnh lẽo của Lâm Vân, là mọi người biết hắn đang rất bất mãn. Chỉ huy đội đặc công quốc tế là một cái chức vụ rất vang dội, hơn nữa còn là một vinh dự cho quốc gia. Vậy mà tiểu tử Lâm Vân này rõ ràng giống như không quan tâm vậy. Lâm Lộ Trọng rất là xấu hổ. Từ Trường Thâm cũng không khá hơn chút nào. Thấy Lâm Vân không lên tiếng, Từ Trường Thâm lần nữa nói, nghe nói cậu đang thu thập vật này. Từ Trường Thâm nói xong, lấy ra một viên tinh thạch. Lâm Vân thấy vậy, trong lòng liền căng thẳng. Đây không phải là vật hắn muốn thu thập, mà là bức thiết phải cần. Thấy Lâm Vân quả nhiên lộ ra vẻ hứng thú, Từ Trường Thâm giống như một con hồ ly già vậy, mỉm cười đặt linh thạch lên mặt bàn. Hàng Vũ Tích nhìn thấy lão nhân kia lấy ra một viên linh thạch giống như câu cá, mà mồi dụ của ông ta rõ ràng là lão công của mình. Đột nhiên trong lòng Hàng Vũ Tích rất là cảm động. Lâm Vân vì một viên linh thạch mà kích động như vậy, tuy bên ngoài của hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mình vẫn có thể cảm giác ra được. Vậy mà Lâm Vân lại giao cho mình mấy chục viên linh thạch để mình tu luyện. Chính mình còn tưởng thứ này tuy khó lấy, nhưng không phải là đặc biệt khó lấy. Lúc này mới biết linh thạch có ý nghĩa như thế nào đối với Lâm Vân. Hắn đối xử với mình thật là tốt. Nghĩ tới đây, hai mắt của Hàng Vũ Tích đỏ lên, nắm lấy tay của Lâm Vân. Lâm Vân đang suy nghĩ, lão Từ dùng linh thạch để câu mình. Không biết ông ta có bao nhiêu linh thạch như vậy? Nếu ông ta có nhiều, thì đáp ứng điều kiện kia không có vấn đề gì. Chỉ là thay đổi một chút mà thôi. Nhưng nếu chỉ là một viên linh thạch, thì chưa đủ để hắn thỏa mãn. Sau này, mình đi sơn mạch Hoành Đoạn, tìm giáo phái Âm Nguyệt Quang kia, nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều linh thạch ở đó. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng, nhưng không phải không thể. Lão Từ này chắc là biết chuyện Lý Ly mang theo một viên linh thạch tới, rồi mình buông tha cho Lý Gia. Nên cũng nghĩ rằng, chỉ cần một viên linh thạch như vậy sẽ khiến mình đi vào khuôn khổ. Nhưng ông ta lại không biết, mình đã sớm không để một viên linh thạch vào mắt. Linh thạch đương nhiên là thứ tốt, nhưng một viên sao có thể đủ để hắn đáp ứng cái gì? Vũ Tích đột nhiên cầm tay của hắn, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của nàng. Nhéo nhéo tay của Vũ Tích, ra hiệu cho nàng yên tâm. Vài lão nhân trông thấy Lâm Vân không còn hứng thú, liền biết một viên linh thạch này còn chưa đủ để đưa ra điều kiện với Lâm Vân. Đều âm thầm cười khổ, khẩu vị của anh chàng Lâm Vân này càng lúc càng lớn. Tôi có thể nói lai lịch của viên đá này cho cậu biết. Tôi hiện tại chỉ có một khối, nhưng không chừng chỗ đấy còn có. Từ Trường Thâm thấy chỉ một viên đá không có tác dụng, liền đưa thêm đòn sát thủ. Một nơi có thể có mỏ đá như vậy, chắc anh chàng này phải hứng thú chứ. Không nghĩ tới, ông ta vừa dứt lời, Lâm Vân đã nói, không cần đâu, Viên linh thạch này là các ông đào được ở dãy núi Vân Quý. Mấy người ngồi đây nhìn nhau, bọn họ đâu biết Lâm Vân đã sớm dùng thần thức để kiểm tra rồi. Linh khí bên trong khối linh thạch này ngang ngửa với mấy khối linh thạch mà mình tìm được ở đấy, nên thuận miệng suy đoán một chút, mà nhìn biểu lộ của vài vị này, xem ra mình đã đoán trúng. Chắc cậu cũng biết về tổ chức dị năng của quốc gia phải không? Loại đá này gọi là đá Bạch Hà. Quốc gia của chúng ta có 4 người luyện khí sĩ, nhưng người có tu vi cao nhất lại mất tích từ hôm qua. Luyện khí sĩ rất khó kiếm, toàn là nhân tài trụ cột của quốc gia. Lần này chúng tôi còn mời thêm một người luyện khí sĩ để hỗ trợ cậu. Cậu phải biết rằng cơ hội này không phải ai cũng có được. Cậu tu luyện chính là công phu nội gia. Nếu có một người luyện khí sĩ chỉ đạo, phỏng chừng cậu sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Cậu thấy thế nào? Từ Trường Thâm xuất ra con bài cuối cùng để dụ Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Chỉ đạo mình, cái tên bại hoại mạnh nhất của các ông đã bị tôi một mồi lửa đốt chết rồi, còn mang người khác ra giải tối. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm kích dụng tâm của Từ Trường Thâm. Chắc ông ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn xem mình có thể chuyển từ cổ võ sang luyện khí sĩ hay không. Xem ra, mình phải lộ ra vài tay, bằng không lại xuất hiện mấy tên nữa, khiến cho đôi bên đều không xuống đài được. Thấy Lâm Vân không nói gì, Từ Trường Thâm mỉm cười nói, gọi đạo trưởng Hà Ngũ tới đây một lát. Lâm Vân đã sớm nhìn ra đằng sau của Từ Trường Thâm có giấu hai người vệ binh, nhưng không nói ra. Quả nhiên, không bao lâu sau thì có một đạo sĩ hơn 30 tuổi đi tới. Nói thật, Lâm Vân không có hảo cảm gì với đạo sĩ cả, bởi những người đạo sĩ mà hắn từng gặp đều không phải là thứ tốt gì. Cho nên, tên đạo trưởng Hà Ngũ vừa đi vào, Lâm Vân không đứng lên chào hỏi. Nhưng vài vị lãnh đạo đều biểu hiện phi thường khách khí với y. Hà Ngũ là ai? Là bán tiên có thể phóng ra hỏa cầu trong truyền thuyết. Thậm chí, y có thể nhảy qua một bức tường cao hơn 4 mét. Nếu không phải sợ quá mức rêu rao, thì quốc gia đã cho tài Hà Ngũ này đi tham gia Thế vận hội Olympic rồi. Kiểu gì y chẳng giành được huy chương vàng? Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân là vợ của nó, không có ý đứng lên, có chút sốt ruột. Trong lòng tự nhủ, đứa cháu trai này của mình quả thực quá kiêu ngạo. Mấy vị thủ trưởng kia nhìn thấy Lâm Vân như vậy, sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu không phải bọn họ coi trọng Lâm Vân và thế lực sau lưng hắn, thì đã lên mặt trách vấn rồi. Ngay cả thủ trưởng số 1 có ấn tượng tốt với hắn cũng phải thở dài. Bản lĩnh của tiểu tử Lâm Vân này là có, nhưng hắn không biết núi cao còn có núi cao hơn sao? Làm người không nên quá mức kiêu ngạo. Xem ra đợi lát nữa phải bảo Hà Ngũ, cho hắn mở mang tầm mắt, cho hắn biết trên đời này còn có rất nhiều người lợi hại hơn hắn. Không biết lúc Hà Ngũ bắn ra cầu lửa thì biểu lộ của Lâm Vân sẽ như thế nào. Hà Ngũ thấy đôi nam nữ kia rõ ràng không để ý tới mình, trong lòng rất tức giận. Tuy nhiên khi y trông thấy Hàn Vũ Tích, lập tức như bị điện giật, đã sớm quên chuyện hai người thất lễ với y. Nữ nhân này quả thực là xinh đẹp. Tại sao trước kia mình chưa từng thấy qua cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ? Quả thực là tuyệt sắc khuynh thành. Y liền quyết định, vô luận thế nào cũng phải thu phục nữ nhân kia vào trong tay. Từ Trường Thâm nhìn thấy biểu lộ của Hà Ngũ như vậy, thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới tay Hà Ngũ này lại không biết khống chế bản thân như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng không thể trách y được. Một nữ tử mỹ mạo như Hàn Vũ Tích, ai thấy chẳng động tâm. Bọn họ đã già rồi, đương nhiên là không nghĩ như vậy. Nhưng nếu thay đổi là một người trẻ tuổi, phỏng chừng cũng biểu lộ như Hà Ngũ. Từ Trường Thâm vội vàng ho khan một tiếng, cảnh tỉnh Hà Ngũ. Hà Ngũ trông thấy Lâm Vân nhìn mình cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát khí, không hề có ý giấu giếm. Trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, đã coi Lâm Vân như một người chết. Ngay cả thủ trưởng Lưu cũng nhìn thấy tâm tư của Hà Ngũ, nhưng không biết nói thế nào. Chỉ có thể thầm than Lâm Vân không may, cũng không thể phái người 24 tiếng đồng hồ bảo vệ Lâm Vân. Chương 289, ngài là thần tiên. Hơn nữa, Hà Ngũ muốn giết người, chẳng lẽ sẽ lưu lại dấu vết sao? Không có bằng chứng. Cho dù quốc gia biết Hà Ngũ giết người, cũng sẽ không làm gì được y. Ai biết có một ngày nào đó cần y hỗ trợ hay không? Huống hồ nghe nói, luyện khí sĩ tới một mức độ nào đó có thể bay lên trời, quốc gia cũng không muốn đắc tội với một người có tiềm lực như vậy. Từ Trường Thâm đã hối hận khi để Hà Ngụ trông thấy vợ của Lâm Vân. Lâm Lộ Trọng thở dài một tiếng, biết việc này đã không thể vãn hồi. Nhưng nếu y muốn đánh chủ ý tới cháu dâu của mình, cho dù mình liều mạng cũng không để cho y làm được. Vài vị thủ trưởng đều cảm thấy bất mãn với thái độ của Hà Ngụ, nhưng cũng không đồng ý với sự thất lễ của Lâm Vân. Lâm Vân đột nhiên đứng dậy. Mấy người trông thấy Lâm Vân đứng lên đều rất là vui vẻ, ngóng trông Lâm Vân có thể chào hỏi đạo trưởng Hà Ngụ để hòa hoãn quan hệ giữa hai người, nhưng cũng âm thầm căm tức thái độ chậm trễ của Lâm Vân. Tuy nhiên, Lâm Vân không có ý nhìn Hà Ngụ, mà chỉ là chào từ biệt bốn vị thủ trưởng. Mấy người sững sờ, ngay cả thủ trưởng số 1 đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Vân này cho rằng chỗ này muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Lâm Lộ Trọng cũng âm thầm sốt ruột. Lâm Vân đã sớm biết có thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt ở bên ngoài. Tuy nhiên, hắn giống như không trông thấy vẻ kinh ngạc của các vị thủ trưởng, tiếp tục nói. Đề nghị của Từ Gia Gia, tôi sẽ xem xét. Còn về tên đạo sĩ Hà này, tôi muốn dẫn y tới một nơi để hỏi han vài chuyện. Lâm Vân nói tới đây, khuôn mặt của vài vị thủ trưởng đều đen lên. Ngay cả Từ Trường Thâm, vốn giữ gìn cho Lâm Vân, cũng sắc mặt tối sầm. Chỗ này không phải là chỗ cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi. Tôi biết bản lãnh của cậu, nhưng cậu phải đặt an nguy của quốc gia lên trên hết. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy. Từ Trường Thâm tức giận nói, nhưng ông ta cũng có ý tốt trong đó. Lâm Vân mỉm cười. Nếu biết mình không lấy ra vài trò, thì mấy vị trưởng bối này còn muốn gây khó dễ cho mình. Người tới đây, Hà Ngụ. Hà Ngụ cười lạnh một tiếng, còn chưa nói gì thì đột nhiên cảm giác mình không tự chủ được trượt tới bên người Lâm Vân. Vài vị thủ trưởng đều cho rằng Hà Ngụ chủ động đi tới, đang muốn lên tiếng nhắc nhở đạo trưởng Hà không nên chấp nhặt Lâm Vân. Nhưng chỉ có Hà Ngụ là tự biết, sắc mặt của y đã tái nhợt, đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Y đã biết mình gặp phải loại người nào. Một người chỉ cần khẽ vẫy tay là mình liền tự động bị kéo tới, là đủ biết thực lực của hắn lớn hơn mình gấp trăm lần. Tiểu Vân, hiện tại đạo trưởng Hà là tổ trưởng tổ dị năng, cháu đừng làm sằng làm bậy. Huống hồ nơi này không phải là nơi cháu có thể tùy tiện động chân động tay. Lâm Lộ Trọng biểu hiện là nhắc nhở Lâm Vân, nhưng trên thực tế là cũng đang nhắc nhở Hà Ngụ không được làm hại cháu trai của mình. Tam Gia Gia, chúng ta trở về rồi hẳn nói. Tạm biệt vài vị thủ trưởng. Lâm Vân nói xong, liền một tay nắm lấy Hàn Vũ Tích, một tay chộp áo của Hà Ngụ, xoay người, biến mất. Từ Trường Thâm đang muốn bảo nổi thì đột nhiên ngây dại. Vài vị thủ trưởng cũng đều ngây dại, bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Vân đã biến mất tại chỗ. Đây là bổn sự gì vậy? Chưa từng nghe ai nói qua. Người Lâm Vân này là ai? Phải mấy phút sau, vài vị thủ trưởng mới kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau thì mới phát hiện không ai ở đây hiểu về cháu trai của Lâm lão. Thông báo cho đội trưởng đội cảnh vệ tới đây. Thủ trưởng số 1 lên tiếng. Rất nhanh, đội trưởng đội cận vệ đã đi vào. Vừa tới liền chào theo nghi thức quân đội. Các cậu có nhìn thấy người nào đi ra ngoài không? Từ Trường Thâm không chờ đợi được hỏi. Báo cáo thủ trưởng, chỗ này vẫn được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Trước mắt không phát hiện ra bất kỳ người nào đi ra ngoài. Người đội trưởng đội cảnh vệ một bên báo cáo, một bên suy nghĩ. Địa hình của nơi này không phức tạp. Chẳng lẽ có một người đi ra mà mình lại không biết? Vậy thủ trưởng hỏi vậy là có ý gì? Huống hồ nơi này chỉ có một lối ra. Người nào đi qua mà chả biết? Tốt lắm, cậu đi xuống đi. Từ Trường Thâm nhận được câu trả lời, liền ra lệnh cho người đội trưởng rời đi. Vài vị thủ trưởng lúc này mới quay sang nhìn Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng cũng đồng dạng, chưa thanh tỉnh. Thấy mấy người nhìn mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn nhấc chén trà lên uống một ngụm, thì phát hiện nước trà trong chén đã hết. Lâm Phần bay tới một địa phương vắng vẻ, rồi vứt Hà Ngụ xuống mặt đất. Mất nửa ngày, Hà Ngụ mới kịp phản ứng. Vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lâm Vân hỏi. Ngài có thể bay? Ngài thực thần tiên sao? Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên tát y một cái. Hắn rất căm tức khi cái tay Hà đạo này không hề kiên kỵ, mê đắm nhìn vợ của mình. Tát xong hai phát, Lâm Vân mới lạnh lùng nói. Hiện tại là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Vâng, vâng, tiên trưởng, ngài cứ hỏi đi. Toàn thân của Hà Ngụ đã run rẩy, nhổ ra một ngụm máu mang theo vài cái răng. Một bên run rẩy vì sợ hãi, một bên kích động vì được gặp thần tiên. Hiện tại tu vi của ngươi là luyện khí kỳ tầng 5. Ngươi đã tu luyện bao lâu để được như vậy? Và dùng phương pháp gì tu luyện? Lâm Phần lạnh giọng nói. Hồi bẩm tiên trưởng, tiểu đạo bắt đầu tu luyện từ lúc 7 tuổi, tổng cộng đã tu luyện được 30 năm. Tầng 5 thì mới ở tháng trước đột phá. Còn phương pháp tu luyện thì do sư phụ truyền cho tôi, pháp quyết vận khí, mỗi ngày đều phải luyện. Hà Ngụ không dám giấu giếm, biết gì nói hết. Lâm Vân gật đầu, không có linh thạch, đan dược, cũng không có linh mạch. Ở một nơi có linh khí mỏng manh như ở đây, có thể tu luyện tới tầng 5 là không dễ dàng. Hàn Phủ Tích nghe vậy mới biết mình trong một thời gian ngắn tu luyện tới tầng 4 là hoàn toàn do Lâm Vân vốn không ít tâm tư cho mình, nên càng dán sát vào người Lâm Vân, trong lòng ngọt như ăn mật. Sư phụ của ngươi là Mạnh Tối phải không? Lâm Vân hỏi vậy là xem người này có phải do tên bại hoại kia dạy không. Nếu đúng vậy thì đệ tử cũng không phải thứ tốt gì. Không phải. Hà Ngụ là người rất coi thường Mạnh Tối, vội vàng nói. Vậy thì việc tu luyện của ngươi là do ai dạy? Lâm Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có người mạnh hơn Mạnh Tối sao? Là ông nội của tôi dạy cho tôi. Theo lời của ông nội, ông đã từng gặp thần tiên ở núi Côn Luân, rồi nhặt được một quyển sách, còn có một nữa, liền coi đó là bảo bối gia truyền. Nhưng cha tôi thì chỉ có luyện tới tầng thứ 3 mà thôi. Hà Ngũ nói xong, sợ hãi nhìn Lâm Vân. Đưa quyển sách đó cho ta xem thử một lát. Lâm Vân không chút do dự, đưa ra vấn đề khiến Hà Ngũ khó xử. Tuy Hà Ngũ không muốn giao quyển sách quý của mình ra, nhưng cũng không dám cãi lại lời của Lâm Vân. Liền lấy một quyển sách còn một nửa, lúc nào cũng mang theo người, cho Lâm Vân. Lâm Vân lật qua, lật lại xem một lát, thì là một quyển pháp quyết luyện khí kỳ đơn giản, không thể đơn giản hơn, cũng chỉ có thể luyện tới tầng 8, liền ném trả lại cho Hà Ngụ. Hà Ngụ thấy thần tiên không có hứng thú gì với quyển sách rách nát của mình, liền vội vàng cất đi. Cũng đúng, đã là tiên rồi, sao còn hứng thú với quyển sách của mình? Buồn cười lúc nãy, mình còn động tâm tư với tiên nữ. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lại rơi sau lưng, không biết kế tiếp mình sẽ chịu trừng phạt gì, không khỏi lo sợ bất an. Người nói trong núi Côn Luân có thần tiên, người đã gặp qua chưa? Lâm Vân lần nữa hỏi Hà Ngụ. Tôi chưa từng trông thấy qua. Theo lời của cha tôi nói, 80 năm trước, ông nội và cụ của tôi đi vào trong núi hái thuốc, thì nhìn thấy thần tiên đánh nhau ở đằng xa. Đợi cho hai vị thần tiên này đánh nhau xong một lúc lâu, cụ của tôi mới dám dẫn theo ông nội của tôi đi ra bụi cỏ. Cuối cùng thì nhặt được một nửa cuốn sách ở chỗ đánh nhau đó. Hà Ngụ không biết hai vị thần tiên trước mắt này có thể hay không tịch thu lại tiên thư của mình, nên cảm thấy rất lo lắng. Lâm Vân vốn tính toán giết cái tai Hà Ngụ này, nhưng hiện tại giết y rồi thì ai cũng biết là mình giết. Vậy thì quả thật là bác mặt mũi của vài vị thủ trưởng. Nghĩ tới đây, liền giơ tay lên nói. Hôm nay chỉ lấy một con mắt của người rồi tha mạng chó cho người. Lần sau đừng để ta gặp lại, nếu không là ta sẽ giết chết. Nói xong, Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích lập tức bay đi. Hà Ngũ sờ sờ một con mắt đã không biết mất lúc nào, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. May mà thần tiên chỉ lấy một con mắt của mình, có thể tưởng tượng nếu không phải vì vài vị thủ trưởng thì cái mạng nhỏ của mình đã không còn. Bất kể là vì nguyên nhân nào, Hà Ngũ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa, vội vàng đi ra đường cái gọi một chiếc xe taxi rồi trở về chỗ ở. Y biết mình còn phải đối mặt với rất nhiều nghi vấn, nhưng y cũng không dám quay trở về lão viện. Chương 290. Nhu tình như nước. Trong núi Côn Luân lại có thần tiên. Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích rơi xuống một ven đường vắng lặng, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi quay trở về. Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này, hắn biết chỗ đấy nhất định là có người tu chân ẩn giấu. Không biết qua mấy chục năm rồi, những người này còn ở đó hay không? Lâm Vân, Hàn Vũ Tích cùng Lâm Vân đổ xuống ven đường, lại không nhịn được kích động trong lòng, ôm chặt lấy Lâm Vân. Sao vậy Vũ Tích? Không phải em hay gọi anh là lão công sao? Như thế nào lại thành Lâm Vân rồi? Lâm Vân thầm nghĩ, sao Hàn Vũ Tích mạnh bạo thế nhỉ? Bình thường, ở những chỗ đông người, nàng nhiều nhất chỉ dám nắm tay mà thôi. Hôm nay rõ ràng còn ôm lấy mình. Phải biết rằng, tuy chỗ này khá vắng vẻ, nhưng một nơi tấp nập như Yên Kinh, vắng vẻ cũng thường có người qua lại. Cảm ơn anh. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lâm Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nàng chắc cảm động vì mình đã đưa hết linh thạch tiết kiệm cho nàng. Trong lòng cũng tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích nói. Có gì đâu, chúng ta là vợ chồng mà, đừng nên suy nghĩ nhiều. Em thật hối hận, lúc trước ở Sơn Trang Tương Hồ, em lại đối xử với anh như vậy. Em yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của em, nhưng lúc trước em đối xử tệ bạc với anh, vì sao anh còn tốt với em như vậy? Em cũng không biết linh thạch là trân quý với anh như vậy. Hôm nay em trông thấy tay đạo sĩ kia hơn 30 năm mới luyện tới luyện khí tầng 5 thì em mới biết em cỡ nào hạnh phúc. Em còn 10 viên linh thạch trong người, anh cầm hết đi, chờ anh tu luyện cao hơn em lại. Lời của Hàn Vũ Tích còn chưa hết. Lâm Vân đã dùng miệng chặn lại miệng của nàng. Hàn Vũ Tích cũng nhiệt liệt đáp lại, hai người dường như đã quên chỗ này là ven đường. Một hồi lâu sau, Lâm Vân mới buông Hàn Vũ Tích ra, nhẹ giọng nói bên tay của nàng. Tên đạo sĩ thúi kia sao có thể so sánh với Vũ Tích nhà ta được? Hơn nữa, anh muốn em tu luyện nhanh hơn là có kế hoạch khác. Đồ ngốc, em không biết anh là Sắc Lan à? Nhanh tu đến trúc cơ đấy, như vậy anh có thể... Tuy làm vợ chồng đã lâu, giữa hai người đã không còn bí mật, nhưng Hàn Vũ Tích nghe xong những lời này vẫn đỏ mặt. Bất quá lần này nàng không có ý né tránh mà càng dán vào bên tai của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói: anh có sắc hay không em là người rõ ràng nhất, em nghe lời anh nói cố gắng tu luyện tới trúc cơ cho anh. Trong lòng Lâm Vân chính đang ngứa, đột nhiên Hàn Vũ Tích ngừng lại, thấy khuôn mặt của lão bà đỏ bừng kiều diễm như hoa. Lâm Vân nhịn không được hỏi: để cho anh cái gì, đằng sau nghe không rõ lắm. Nhưng Hàn Vũ Tích chỉ đỏ mặt không nói thêm gì nữa, thật lâu sau mới thở dài nói: nếu không anh cũng lấy cả nhược xương nữa, nhược xương vừa đẹp người lại đẹp nết, nếu vài năm cũng không thể trúc cơ, em cảm thấy thật xin lỗi anh. Lâm Vân sững sờ, trong nội tâm âm thầm buồn cười, lắc đầu không nói gì. Tuy hắn không để ý với chế độ một vợ một chồng ở thế giới này, nhưng hiện tại hắn chỉ yêu có một mình Vũ Tích mà thôi. Nếu nói nhược xương là cô gái tốt thì Tĩnh Như, Cam Dao, thậm chí Ninh Vi hoặc là Xung Hy gặp ở Thanh Hóa, có ai không phải là cô gái tốt đâu. Cứ thấy xinh đẹp là lấy về, từ nay về sau còn không biết muốn kết hôn bao nhiêu người vợ. Hơn nữa, mình còn có Thanh Thanh, nhỡ đâu về sau mình có thể gặp lại nàng thì sao? Em nói là thật lòng. Hàn Vũ Tích đương nhiên không muốn Lâm Vân lấy quá nhiều lão bà. Không một nữ nhân nào là yêu mến lão công có nhiều người vợ. Nhưng mấy năm qua, nàng luôn cảm thấy áy náy với Lâm Vân. Sớm biết như vậy, lúc đầu ở Phần Giang, mình cùng với hắn đã làm chuyện vợ chồng rồi, cũng không cần tu luyện làm gì. Ai quan tâm tới trúc cơ hay không trúc cơ cơ chứ? Trong lòng Lâm Vân cảm động, lần nữa hôn nhẹ môi Hàn Vũ Tích nói: con gái tốt có nhiều lắm, chẳng lẽ về sau cứ gặp một người lại lấy một người sao? Chẳng lẽ em muốn lão công của mình bị hấp thành da bọc xương ha? Quan trọng nhất chính là vợ chồng phải có tình yêu, chứ không phải chỉ là việc trên giường. Nếu như anh thật sự yêu nhược xương, nói những điều nhàm chán này làm gì? Bại hoại! Hàn Vũ Tích mắng một câu, nhưng trong lòng rất ngọt ngào, dán ở trong ngực của Lâm Vân, không nói thêm gì. Nghĩ tới mình thiếu chút nữa bỏ lỡ người nam nhân này, Hàn Vũ Tích có chút hoảng hốt. Chúng ta đi thôi, ôm ấp ở chỗ này nhiều người nhìn thấy mất. Lâm Vân vỗ vỗ vai Hàn Vũ Tích. À! Lúc này Hàn Vũ Tích mới kịp phản ứng, nơi đây không phải là phòng của hai người mà là ở ven đường. Bên kia rõ ràng đang có mấy người vụng trộm nhìn lén bên này, lập tức mặt càng đỏ. Vừa rồi là do nàng không kìm lòng được, thật sự là mắc cỡ chết người. Tranh thủ thời gian kéo tay Lâm Vân vội vàng rời đi, một mực đi thật xa, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại, nhìn Lâm Vân cười đắc ý, đang muốn nhéo người hắn một cái, nhưng tay vừa chạm tới hông lại trở thành cái ôm nhẹ nhàng. Nàng không nỡ nhéo Lâm Vân. Lão công, Vân Tinh Linh kia là tâm huyết của anh, sao anh phải bán cho bọn họ? Hàng Vũ Tích đột nhiên nhớ tới Lâm Vân vừa mới mang kỹ thuật của mình bán ra ngoài, không biết Lâm Vân có thể hay không uể oải. Kỳ thật, cho dù bọn họ không tìm anh sẽ vẫn giao cho bọn họ. Em biết không, nếu kỹ thuật này không giao cho chính phủ các quốc gia thì sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Viễn thông chính là mạch máu của một quốc gia, huống hồ anh giữ lại kỹ thuật đó có làm được gì? Cũng không thể tự động biến thành tiền, còn không bằng bán ra ngoài. Anh chỉ cần nắm lấy nguồn sản xuất của Vân Tinh Linh là được. Đây là sản phẩm mà người khác không làm nhái được. Cho dù bọn họ biết được kỹ thuật của anh, nhưng không có tài liệu của anh thì không làm được thiết bị truyền tin. Dù làm được thì khoảng cách truyền tin nhiều nhất chỉ là 200 cây số mà thôi. Mà kỹ thuật này sắp được biến thành tiền, còn Vân Tinh Linh vẫn là sản phẩm chính để truyền tin, tại sao lại không làm? Em nói xem. Lâm Vân nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Hàng Vũ Tích. Hàng Vũ Tích bừng tỉnh đại ngộ. Vậy mà em tưởng anh trở thành người đại công vô tư rồi. Quả nhiên là có đạo lý. Khó trách anh còn muốn bán kỹ thuật này cho các quốc gia khác. Lâm Vân rất xấu hổ. Chẳng lẽ trong mắt lão bà của mình, mình chính là một gian thương sao? Thấy biểu lộ kỳ quái của Lâm Vân, Hàng Vũ Tích thản nhiên cười. Anh càng không khéo, càng tốt. Em sẽ không lo bị chết đói. Nói xong, đột nhiên tựa vào người Lâm Vân, sau nửa ngày mới lên tiếng. Anh biết không, ngày đó lúc anh tìm việc ở chợ việc làm, em cũng ở đó. Lúc đó anh biết em nghĩ như thế nào không? Lâm Vân nghe Hàng Vũ Tích nói vậy, đột nhiên nhớ tới Trương Tuyền. Không biết cô nàng có đôi mắt câu hồn ấy bây giờ như thế nào rồi. Lần trước còn bị bọn hải tặc bắt cóc, mà mình trong lúc vô tình đã cứu cô ta. Lúc đó, trong lòng em nghĩ muốn anh theo em trở về, cho dù em làm việc nuôi anh cũng được. Nhưng khi em ngẩng đầu lên nhìn thì đã không biết anh đi chỗ nào. Về sau gặp anh thì đã trở thành anh nuôi em. Hàng Vũ Tích không đợi Lâm Vân trả lời, đã tự nói. Lâm Vân sửng sốt một chút. Thật không ngờ lúc mình đi tìm việc làm ở chợ việc làm thì Hàng Vũ Tích cũng nhìn thấy. Lúc đó mình chỉ mới ngưng tụ được tinh vân, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng khó. Thấy Hàng Vũ Tích đang chìm đắm trong hồi tưởng, vội vàng trêu ghẹo. Nếu biết lúc đó em yêu anh như vậy thì anh đã không cần tìm công việc rồi, liền trở thành tiểu bạch kiếm cho em nuôi sống thì tốt. Thật sự là thất sách à. Hàng Vũ Tích lần nữa ôm sát cánh tay của Lâm Vân, lắc đầu nói. Lúc em thấy nữ nhân kia lừa anh, em rất là tức giận. Tuy nhiên, lúc đó em chưa yêu anh. Lão công, anh có thể nói cho em biết anh thích em lúc nào không? Em thực sự rất muốn biết. Nói xong, Hàng Vũ Tích dừng lại, xuất thần nhìn khuôn mặt của Lâm Vân, giống như muốn tìm thấy đáp án trên mặt của hắn vậy. Anh nghĩ hẳn là đêm sinh nhật đó, lúc anh tặng em cái vòng tưởng niệm, sau đó là em nhào vào lòng anh khóc. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ. Loại chuyện như vậy phải về phòng mới nói mới đúng. Ở trên đường cái nói chuyện này có vẻ mất tự nhiên. Chỉ là Hàng Vũ Tích đã hỏi, hắn không muốn lảng tránh đi. Em cũng vậy. Hàng Vũ Tích nhớ lại, ngày hôm sau Lâm Vân không chào mà từ biệt. Lúc đó trong lòng nàng rất đau đớn, thậm chí hối hận vì sao ngày đó lại ngủ cùng với Mỹ Na. Tuy nhiên nếu quay ngược lại thời gian, nàng cũng không có dũng khí ngủ cùng với Lâm Vân, chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi. Lâm Vân không biết vì sao Hàng Vũ Tích lại nói chuyện này, sợ nàng quá mức thương tâm, vội vàng vừa cười vừa nói. Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Vâng,